chưa bước vào mà như đã ra ngoài hay trong ngần ngỡ tâm động. Vô hình vô tướng vẫn hiện rõ gương trong nẻo tránh đường ta. Đạo như trời đất vận hành mang mang lặng thinh dung mãnh giạt rào thơm ngát kim cương. Gương bát nhã vô thanh mà nổi gió, cây rừng lấy lau sậy vô minh. Chưa bước vào mà như đã ra ngoài hay trong ngần ngỡ tâm động. Vô hình vô tướng vẫn hiện rõ gương trong nẻo tránh đường ta. Đạo như trời đất vận hành mang mang lặng thinh dũng mãnh giạt rào thơm ngát kim cương. Gương bát nhã vô thanh mà nổi gió, cây rừng lấy lau sậy vô minh.
Không thể hạn định cái thời gian gọi là hết, nhưng mà Nếu mà chúng ta kéo dài á thì nó sẽ mất đi cái bố cục của nó. Cho nên là phần thứ năm hôm nay chúng ta sẽ tóm kết lại cái đợt thứ nhất để chúng ta hiểu về cái ý niệm chung về bài Bát Nhã. Và sau này nếu mà có cơ hội thì chúng ta sẽ tiếp tục đó là học, bởi vì theo cái tinh thần của Bát Nhã, chúng ta học càng nhiều á thì chúng ta càng mở mang cái quan điểm, cái nhìn. Mỗi lần mình đọc vậy thì mỗi lần mình có một cái sự nữa là khai phá mới, một khám phá mới, và cái sự tiến bộ của mình nó có một cái sự thay đổi khác hẳn với cái lần học ban đầu. Cũng giống như là khi mà các Phật tử nghe pháp á, thì chúng ta sẽ đọc cái nghe một lần, rồi nghe hai lần, nghe ba lần, và mỗi lần như vậy đó, cái hiểu biết của chúng ta về một cái bài pháp nó sẽ có cái sự nghĩa là đột biến, sự thay đổi. Về Bát Nhã Tâm Kinh của bề, nó không có nghĩa là khi các Phật tử nghĩa là học thuộc lòng thì ai cũng học thuộc lòng hết. Kinh kệ trong chùa thì người nào cũng học thuộc lòng hết. Nhưng mà giữa cái học á và cái thẩm thấu của nó, hiểu biết và thực chứng của nó là một sự cách biệt ngàn trùng. Và nói một cách khác hơn là hiểu về chữ Bát Nhã, tức là trí tuệ đó, là một việc, mà thực hành hoặc là ứng dụng được cái Bát Nhã là một việc thứ hai, một cách ngàn trùng giống như nhau. Cho nên chữ Bát Nhã như chúng ta học lâu nay đó, tức là chữ không là chính. Và chữ không ở nghĩa là trong Bát Nhã, người Phật tử phải nắm cách nghĩa là rõ ràng nhất đó, là nó không có tự thể, không có tự tánh, hay gọi là không có cố định đó. Chứ chữ không đây nó không có phải là giữa không và có, nó không phải là một cái từ đối đãi. Cho nên cái nguyên tắc của tư tưởng học Phật và cái chủ yếu của bài Bát Nhã, tánh không đó, là nó sử dụng cái ngôn từ gọi là phủ định. Phủ định, phủ định, phủ định, nghĩa là không cho chúng ta bám víu vào một cái đối tượng hoặc là một cái đối đãi nào, để rồi cuối cùng nghĩa là chúng ta nghĩa là đạt được một cái tuệ giác, mà tuệ giác đó là cái loại tuệ giác không có sự vướng mắc. Nói theo cái câu mà chứng ngộ của ngài Lục Tổ Huệ Năng á, trong kinh Kim Cang, khi ngài nghe tới cái câu gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là thế nào Bồ Tát trụ cái tâm chỗ nào, tức là đặt cái tâm của mình á, là sử dụng cái tâm thế nào để mà sinh tâm, thì trong câu kinh Kim Cang có một câu nói là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là trụ vào cái chỗ nghĩa là không có chỗ để trụ mà sinh tâm. Thì nó tương đồng với cái câu kinh Bát Nhã tới cái chỗ nghĩa là kêu bằng vô quái ngại. Vô quái ngại tức là không còn vướng mắc gì hết trơn, vô quái ngại cố, vì nghĩa là không có chỗ vướng mắc, cho nên nghĩa là vô hữu khủng bố, không có gì để sợ hãi nữa. Bây giờ mình còn có một cái chỗ sợ hãi là vì sao? Là vì mình có một cái chỗ giống như tôi nói rằng là mình nghèo đến mức độ nghĩa là cái bằng không có đất để cắm dùi. Nhưng mà có những người nghèo hơn thì không có dùi, không có luôn dùi thì giấy để lấy gì để mà cắm. Đã không có dùi thì không có sợ, không có sợ là mình có đất hay không có đất hết trơn. Mình là thuộc về cái loại mà người ta gọi là lang thang tự, đi chỗ nào cũng được hết. Cái tư tưởng Bát Nhã nó cũng giống như vậy. Cho nên cái đoạn này chúng ta sẽ đọc lại trước khi chúng ta tạm tóm lại hay là kết thúc lại cái phần 5 trong cái bài học mà 5 lần của chúng ta. Chúng ta sẽ đọc lại nguyên cái văn của bài Bát Nhã về cái chữ Việt để dễ hiểu. Sau đó chúng ta sẽ nói về cái phần kết thúc quan trọng của cái bài hôm nay. Bài kinh này được gọi là Tâm Kinh Bát Nhã, tức là cái tinh yếu của tư tưởng Bát Nhã, gọi là Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Được dịch bằng tiếng Việt, khi mà các vị đọc nữa là tiếng Hán thì đôi khi mình không hiểu hết. Chẳng hạn như là Quán Tự Tại Bồ Tát Hạnh Thấm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời kiến của Quảng Nghe Công Độ Dưới Thế Cổ Ích, thì cái đó gọi là Hán Tạng, hay gọi là cái bằng âm Hán, tức là chữ Tàu mà âm ra tiếng Việt mình á, cho nên gọi là âm Hán. Bây giờ đó thì chúng ta đọc bằng tiếng Việt, nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật thì bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong, ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy cả. Đó là phần thứ nhất mình đã học qua rồi, mà nói về gì? Là ngũ uẩn. Các vị nhớ là chúng ta sẽ bước qua từng bước các pháp số phủ định. Cái phủ định thứ nhất là phủ định ngũ uẩn, tức là cái thân thể chúng ta gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có cố định, không có thật. Ở đây không có nghĩa là không, nghĩa là không có, mà không ngơ, mà không đây tức là không cố định, không thật, bởi vì nó có thể thay đổi. Và một điều mà lưu ý quan trọng nhất khi mà học Bát Nhã thì chúng ta nói về chữ không Bát Nhã, thì các vị phải luôn luôn nhớ một điều ở đây là cái từ Bát Nhã không có nghĩa là đương thể tức không, ngay ở tại chỗ này tức là không, chứ không phải là mình nói rằng sau này rồi mới gọi là không. Chẳng hạn như bây giờ nói là cái ly hay là một cái tờ giấy, nếu mình nói tờ giấy này tức là sắc nhưng mà nó tức là không, tức là nếu tờ giấy bây giờ hiện tại là sắc, sau khi cái tờ giấy này bị đốt hay là bị cháy đi, bỏ vô vỏ rác đốt bó thì nó biến thành không. Nó không phải là vậy. Chữ không Bát Nhã không có quá trình như vậy. Không có quá trình nghĩa là hôm nay rồi ngày mai, tại vì hôm nay nó dày rồi các vị ngày mai là phải ngày bây giờ cái gì đang trẻ, rồi ngày mai già, rồi ngày mai nghĩa là mình nằm xuống tức là chết đi rồi hủy hoại đi, gọi là không. Không phải vậy. Đây là cái điều đặc biệt mà người ta rất là dễ hiểu lầm trong cái từ không Bát Nhã. Người ta cứ tưởng rằng khi nói không tức là nói rằng sắc tức thì không tức thì sắc, cái gì cũng không có thể, thôi đừng có ăn đi. Cái đó là họ hiểu sai cái chỗ, nghĩa là cái từ Bát Nhã chứ không chứ Bát Nhã. Chứ không Bát Nhã đây tức là đương thể tức không. Đương thể tức không tức là ngay trong cái mà mình gọi là sắc, hay là ngay trong cái tồn tại đó, nó là vốn là không có gì, không có một cái tự tánh riêng biệt, mà nó phải nhờ các duyên tồn tại góp lại với nhau mà nó tạo thành ra nó. Vì vậy cho nên bản chất mình đang ngồi tồn tại đây, thật ra là mình ngồi đây nhưng mà nó là không rồi. Chứ không đây tức là không phải không có một con người đang nói, không có một người đang làm, nhưng mà chỉ không đây tức là do nhiều duyên góp lại mới tạo thành con người này. Chứ nếu mà tất cả các duyên ra thì con người này không có tồn tại. Các vị nhớ kịp không? Đây là cái điều rất là quan trọng khi mình nói về Bát Nhã. Cho nên nhiều khi những vị mà học Bát Nhã rồi, hiểu Bát Nhã rồi, chấp sai lầm về Bát Nhã. Cho nên nói rằng đó là cái gì cũng không ở trên thôi, nghĩa là khỏi đóng cửa chùa, khỏi mở chùa, hay là khỏi tụng kinh, khỏi gì cả, bởi vì tu như không tu vậy. Đó là người ta hiểu sai về cái từ của Bát Nhã, cái tánh không của nó. Tánh không của Bát Nhã đây nghĩa là đương thể tức không, nghĩa là ngay ở đây mà mình có thể hiểu được. Chẳng hạn bây giờ mình đơn cử là một tờ giấy đi. Đó, bây giờ các vị thấy một tờ giấy này. Nếu mà thấy đây là một tờ giấy đó, là cái giấy cái thấy nghĩa là phàm thường, cái thấy của một con mắt thôi. Nhưng mà nếu nhìn vào cái tư duy của Bát Nhã xa hơn về tuệ giác á, thì người ta sẽ thấy khác. Thấy đương thể tức không. Mà đương thể tức không là sao? Là trong tờ giấy này mà mình thấy màu lá xanh. Tại sao trong tờ giấy mình thấy màu lá xanh? Là vì nghĩa là cái tờ giấy này nó tồn tại, nó sinh ra được là nó nhờ những cái lá xanh. Rồi những cái lá xanh nó hấp thụ nghĩa là nắng sáng của mặt trời, mây trời, mưa và gió, nó mới cái lá đó nó mới nuôi dưỡng cho cái cây. Rồi cái cây đó nó trưởng thành, nó lớn lên, nó hút nào là phân, là bụi, là đất, là cát này kia đó, để nó càng ngày càng lớn lên. Đến một lúc đó người ta cắt cái cây này. Và khi người ta cắt cây này là trong tờ giấy này mình cũng thấy luôn là cái ông nông phu ổng là đốn cái cây, hay là cái người thợ bây giờ họ dùng cái máy cưa họ cắt cái cây. Và ngay khi mình thấy luôn cả người thợ cưa cắt cái cây này đó, mình cũng thấy nữa là cha mẹ đẻ ra cái ông tiều phu này. Thấy như vậy đó. Và luôn đã thấy rằng là bản chất khi người ta cắt cây rồi, người ta bỏ vào cái nhà máy sai thế nào, dùng bao nhiêu hóa chất để nó là chạy ra cắt thành một tờ giấy mỏng như vậy. Đó là thấy được cái gì? Thấy được tánh không của Bát Nhã. Chứ không phải là mình nói rằng bây giờ, tại vì nói rằng nó sắc tức thì không, mà bây giờ thấy vậy, bây giờ tôi đem lấy một quẹt bật đốt cháy rồi, không phải là như vậy. Mà cái chữ thấy tánh không ở đây nghĩa là đương thể tức không. Ngay khi mình thấy vậy đó là mình biết rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng, kể cả ngũ uẩn mà chúng ta vừa nói đó, nó đều nương vào với nhau mà nó tồn tại. Cho nên ở trong này mới nói rằng là chính cái chỗ mà sắc chính thực là không, không chính thực là sắc, còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy cả. Xá lợi tử nghe đây, thế thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Cho nên trong tánh không, tất cả sắc thọ tưởng cũng không có hành thức, không có cá, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn. Tức là bây giờ nói qua cái phần thứ hai mình cũng đã học qua rồi, tức là đây là mình đọc lại nguyên văn của bài Bát Nhã thôi. Không có sắc thinh hương vị xúc pháp sáu đồng, không có 18 giới từ nhãn nhĩ đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, không có là không đến, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc. Hôm nay làm nào tới phần này, tức là vừa rồi chúng ta đã nói về 12 nhân duyên. 12 nhân duyên, tức là trong 12 nhân duyên đó đều chạy qua một cái chuỗi dài của phủ định, tức là vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử, là một cái dòng chỉ chu kỳ tròn vậy. Và lần trước đó, thầy cũng có hỏi các vị rằng là nếu bây giờ người ta tu tập, bây giờ người ta sẽ cắt cái chỗ nào để người ta dứt trừ cái dòng luân chuyển hai nhân duyên này, thì có nghĩa là anh Quảng Quang nói rằng là cắt ái. Trên nguyên tắc của nó là cái bằng cắt ái, cắt một cái dòng của ái, tức là ái là tham, ái là ham muốn. Khi cắt dòng ham muốn á, thì ái diệt á, thì nó là thủ hữu sanh lão tử diệt. À, từ từ nghĩa là nó cắt đoạn, hay gọi là quán hoàn diệt, tức là quán ngược trở lại. Không có vô minh thì không có hành, không có hành không có thức, không có thức không có danh sắc. Cái chu trình mà mình nói 12 nhân duyên nó thật ra là lần trước ta nói rồi, nó đã tương tức với nhau, tức là nó bất tức và bất bất ly, có nghĩa là nó đương thể, là nó có hẳn trong đó mà không phải cắt một cái, không phải cắt một cái dòng. Trong 12 nhân duyên, tức là mình gọi là thập nhị nhân duyên của duyên giác quán á, nó không hề có cái sự mà gọi là từng cái một, mà trong cái này có cái kia. Tức là trong vô minh thì đã có hành, trong hành đã có thức, nó dính liền với nhau. Hay nói một cách khác là trong một cái nó có luôn cả 12 cái kia. Giống như bây giờ tất cả các vị thấy rằng chúng ta đang ngồi đây, mọi người đang ngồi ở đây, ai cũng có một cái thân hình như vậy đó. Thì ngày nhỏ mình đi học á, mình hay học cô giáo dạy cái học đầu tiên á, mà lúc mà học nghĩa là khoa học hay là học nghĩa là về nghĩa là thể dục á, cô giáo dạy nghĩa là con người ta thì gồm có gì, có ba phần đó, đầu mình nhá và tứ chi đó. Nhưng mà thiệt ra nghĩa là con người ta đâu phải là có ba phần, bởi vì nếu bây giờ mà cắt ra ba cái phần đó, chia ra dùng cái từ trẻ là cái phần con người ta gồm có ba phần, đầu mình và tứ chi, nhưng mà nó dính lại với nhau chứ không hề có cái sự mà riêng biệt với nhau. Ngay lúc đó nó đã tồn tại một cách nghĩa là cái phần mật thiết với nhau, và không thể nào mà cắt bỏ cái này hay là cắt bỏ cái kia được. Mình chia thì nói ra theo người gọi là dùng cái từ tương đối, giống như Bát Nhã mà dùng từ tương đối thì chia ra vậy, tức là có 18 giới. 18 giới tức là sắc thọ tưởng hành thức, rồi nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi 6 tầng nữa, cộng lại là 18 giới. Rồi bây giờ nói 12 nhân duyên, tức là gồm có con người, duyên sinh của con người gồm có từ vô minh cho tới là lão tử. Nhưng mà thực ra trong cái này nó không có thể chia như vậy được. Cũng như mình nói rằng trong con người ta gồm có 3 phần, đầu mình và tứ chi. Nhưng mà gọi là con người ta đó là nó đã tự, nó đã phải đầy đủ vậy rồi, chứ không thể nói rằng chia làm 3 phần được. Hãy chia ra thì nó không còn con người nữa. Hãy giống bây giờ mình gọi là cắt cái đầu hoặc cắt hai cái tay chân ra thì không kêu con người nữa, mà là gì? Là một cái cục thịt hoặc là một cái tử thi, không có thể gọi là con người được. Cho nên con người ta là gồm đủ gì? Gồm đủ cả đầu, mình, tứ chi dính với nhau, không có tách rời. Ở đây cái phần mà chúng ta học về Bát Nhã thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái duyên sinh nó giống như vậy. Tức là cái từ mà không có Bát Nhã là một trong những cái không có tự thể mà nó nương với nhau để nó tồn tại. Và do vậy đến cái độ mà khi mà chúng ta đi đến cái phần mà pháp xuất thế gian này rồi, thì Đức Phật cũng nói rằng là thậm chí nữa là không có không khổ tập diệt đạo. Đây gọi là tứ thánh đế đó, là một trong những yếu lý quan trọng. Và lần trước ta đã học rồi nguyên do tại sao mà Đức Phật nói về tứ thánh đế. Tại vì để cho cái hạng phàm phu và cho thế gian người ta biết, người ta sợ hãi về cái thân sanh tử. Cho nên nói tứ thánh đế, thánh đế thứ nhất là gì? Là khổ đế. Khổ đế ai cũng than khổ, nó đời là khổ, cái gì cũng khổ. Khổ khổ hoại khổ hành khổ. Rồi trong khổ mình có nghĩa là sanh khổ à. Rồi lão khổ, rồi bệnh khổ, rồi tử khổ, rồi ái biệt ly khổ. Tức là thương quá, yêu quá mà xa lìa khổ. Rồi thù ghét gặp gỡ khổ, nghĩa là cái bằng là quán tặng hồi khổ. Tức là gặp nhau, nghĩa là người nào mà giận ai hoặc không ưa ai, cứ phải nhìn nhau mỗi ngày rồi thì cái bằng rất là khổ, chúng tự mình làm khổ. Rồi nghĩa là ngũ uẩn xí thành khổ, tức là trong năm thân thể chúng ta mà nó lên xuống bất thường, nó cũng làm cho mình khổ. Cầu bất đắc khổ, tức là mong muốn được cái này, mong muốn được cái kia mà cuối cùng không đạt được khổ, mình gọi là tám cái khổ chính. Nhưng mà thật ra khi mà Đức Phật nói đưa ra cái điều kiện đó, tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật thấy rằng là sinh ra đời thế gian ai họ cũng than khổ, nên Đức Phật nói rằng cái khổ nguyên nhân chính của nó là trong tứ đế, là khổ đế là cái đầu tiên phải quán sát. Mục đích đó là để làm một trong những cái phương thuốc, hay mình gọi là một trong những cái sở hữu mà được là thiết lập trong Phật giáo, là phương pháp đối đãi và là đối trị. Bởi vì con người khổ vậy, cho nên Đức Phật nói rằng tại sao người khổ là vì con người tham chấp cái thân này. Cho nên Đức Phật cũng nói cái thứ hai là gì? Là tập đế à, khổ đế là có tập đế nguyên nhân của sự khổ. Rồi bây giờ sau khi nói lên nguyên nhân sự khổ rồi, con người sợ hãi rồi, các hàng thánh văn sợ hãi, con chán thế gian này muốn tu để đạt được niết bàn, thì lúc đó Đức Phật cũng nói tới diệt đế. Diệt đế tức là quả vị niết bàn. Rồi khi nói đến diệt đế rồi, phải làm sao được quả vị niết bàn? Đức Phật nói đến cái cuối cùng là đạo đế. Đạo đế tức là những phương pháp thực tập gồm có nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chứng cần, năm căn, năm lực, bảy phần bồ đề và bát chánh đạo. Tổng cộng như vậy gồm có 37 phẩm trợ đạo, được gọi là đạo đế. Và nguyên nhân có đạo đế là để con người có thể tu tập và đạt được niết bàn. Nhưng mà khi con người đã chứng đạt được niết bàn rồi thì đạo đế không có ý nghĩa gì nữa hết. Gọi là gì? Gọi là giống như chiếc bè để qua sông. Tức là bởi vì bây giờ con người khổ, nhưng mà nếu mà con người đã tu tập mà con người nhận thức được rằng tất cả cái khổ này đều là giả à. Tại vì mình buồn, mình giận, mình hiểu lầm người này, hiểu lầm người kia, rồi vì mình thương quá không được rồi mình khổ thôi. Rồi bây giờ nghĩa là nếu bây giờ khi mà mình thương quá không được mình khổ, bây giờ mình hết thương hết khổ không? Nó không. Hết thương á cũng không hết khổ. Chỉ có khi nào mình nhận thức được rằng tất cả các sự ham muốn đều do vô minh mà ra. Và vô minh mà mình tưởng rằng cái mà đáng sợ đó, thật ra vô minh nó cũng không có thật. Đây là một cái điều mà học Bát Nhã mình phải học cái thấu đáo. Vì chúng ta thấy rằng đã làm có một cái vị nữa là thiền sư, tức là ngài Huyền Giác Đại Sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ 6, tức là thời ngài Lục Tổ Huệ Năng đó. Cái bài gọi là chứng đạo ca của ngài đó, gọi là một trong những thiền ca hay nhất đó. Bài ca nói về sự chứng đạo của ngài đó. Thì cái câu đầu tiên ngài vô ngài mở là ngài đã nói rồi. Ngài nói rằng đó là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chấp. Tức là cái người mà đã chứng được ngộ đạo rồi đó, nên là cái người chứng được đạo vô vi rồi là không có trừ vọng tưởng mà không có cầu chấp. Bởi vì thật ra giữa vọng tưởng và chân là hai cách thể, nghĩa là mình gọi là đối đãi với nhau chứ nó không có thật. Và ngài nói cái câu tiếp là vô minh, mình gọi là vô minh, thực tánh của vô minh là Phật tánh mà quyển quá không thân này, tức là Pháp thân, không có sự khác lạ. Cũng giống như mình nói là hai trong một cái tự thể của cái bàn tay vậy, giữa bàn tay mặt và bàn tay trái, hai cái này không có thể tách rời ra được. Cũng như là hai cái mặt của một đồng tiền à, giữa mặt có số và một cái mặt có hình, hai cái đó không tách rời ra được. Cho nên mới gọi là ngài nói rằng đó là kể cả câu cuối cùng mà ngài nói là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Ngũ uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng không có thật, và tam độc quyện vào hư sức một, mình gọi là tham sân si, mình gọi là bác nó độc dữ lắm, nhưng mà thật ra ngài nói không có độc. Nó độc là khi nào mà mình còn mê mờ, mình còn tham muốn, chứ còn nếu mà mình không có mê mờ, không tham muốn thì nó sẽ không có độc nữa. Hay là người ta sử dụng bằng một cách khác thì cái độc đó nó không còn độc nữa. Chứ hẳn bây giờ mình nói ra các vị biết là một trong những cái chất độc rất là độc là con rắn. Nhưng mà con rắn là một trong những cái độc, con rắn là một trong những chất thuốc tốt đẹp nhất và cao cấp nhất. Người ta lấy cái độc con rắn để làm chiết xuất ra, để làm một cái chất thuốc để mà trị bệnh con người. Cho nên nó hoàn toàn không có độc. Nhưng mà nó độc với mình, nó độc với một cái kháng thể hoặc là yếu tố của mình nữa, thì khi nào mình bị con rắn nó cắn á, thì nó có thể là gây nên cái chất độc. Nhưng mà nếu người ta chiết xuất, người ta sử dụng cái chất độc đó để làm thành một cái loại thuốc á, thì nó không có độc. Cũng như bây giờ mình sắp đi nước ngoài, người ta nói giống đi Việt Nam nè, người ta cứ sợ phải chích thuốc. Chích thuốc gì các vị biết không? Chích thuốc ngừa. Nhưng mà chích thuốc ngừa là gì? Là người ta đưa vào đó nghĩa là một số, nghĩa là quân độ, tức là một cái loại kháng sinh, một loại vi trùng khác, một loại vi khuẩn khác để làm gì? Để nghĩa là chống phá, để đánh, để ngừa những cái loại nghĩa là vi trùng mà mình có thể bị xâm nhập. Như vậy là ngay khi bình thường cái thân mình khỏe mạnh vậy nào, rồi tự nhiên mình đưa thêm một số gì? Một số cái đồ nghĩa là cái âm binh tướng cá vô trong này nè. À, chứ không phải là đơn giản là người ta tưởng đâu chích ngừa là nó tốt đâu. Chích ngừa nghĩa là mình đưa một yếu tố, một số yếu tố về virus khác, một số cái là cái vấn đề khác, một cái loại vi trùng mạnh hơn, để nó là mấy con kia vô là nó gặp con này là nó rất là sợ hãi, nó không dám vô. Chứ thật ra thì có người bình thường mình nó không cần cái đó. Cho nên nếu mà tôi nói rằng nó là mình tu dữ dằn lắm, nhưng mà thật ra khi mà mình tu đến một mức độ rồi, mình biết rằng mình không có tu gì cả, mình không có tu gì hết đó, mình chỉ là bình thường trở lại thôi. Nhưng mà một cái người nhỏ lớn là cái bằng chưa hề biết hút thuốc, rồi cái lớn lên thấy người ta hút thuốc rồi cũng hút thuốc đã rồi, cái đến dừng hút cho đến ghiền đến độ là mỗi ngày hút cả nữa là 2-3 gói, rồi sau này cảm thấy sức khỏe không tốt nữa hoặc không thèm hút nữa, bỏ từ từ. Có nhiều người nói là ráng kiên cử bỏ lúc nào bỏ hết được rồi nó tự nhiên thấy mình hay quá, thì ra mình không có gì hay chứ sao. Cũng như mình nói mình hay quá, cũng như mình nói rằng là mình ghiền ăn này, mình ghiền ăn cái kia, rồi cuối cùng người ta nói mình nữa, mình nhất định kiên ăn bỏ, rồi cái là mình bỏ được cái đó rồi, cái mình cảm thấy mình tự hào, nó mình tu dữ lắm, nhưng mà thật ra mình không có tu hết. Trở lại cái bình thường như chưa bao giờ còn vậy thôi. Thì chỗ này đây là cái quan điểm của Bát Nhã, cái tư duy của Bát Nhã cũng để giúp chúng ta điều đó. Có nghĩa là khi nào mà chúng ta đọc tới cái chỗ mà nói rằng đó là giữa bốn cái pháp mình gọi là tứ đế đó, tức là khổ, tập, diệt, đạo, và hai cái quan trọng chỗ mà Đức Phật nói là từ cái chỗ Thanh Văn Thừa tới Bồ Tát Thừa luôn, nghĩa là vô trí diệt vô đắc, nghĩa là không có cái tuệ giác chứng đắc, cũng như không có cái sở hữu cái chứng đắc mình được cái này. Tức là mình tu để mình chứng này chứng cái kia, nghĩa là khi mình còn có một sở chứng, mình có một chỗ mong cầu á, thì sẽ có cái mất. Bởi vì cái tương đối, cái đối đãi của nó là như vậy. Nhưng mà Bát Nhã là một con đường vượt qua khái niệm về tương đối. Đây là điều mà các Phật tử chúng ta học sinh được lưu ý là phải để ý. Tại vì nhiều người rất là bị lầm lẫn và nhiều người cứ bị mê mờ chỗ này. Khi mình học Bát Nhã mà nếu mình thông được thì mình khỏe lắm. Các vị biết rằng đó là mình đừng có thấy gì đâu, thì mọi tự tánh nó đều là rộng ra. Nhưng mà mình hãy dướng cái gì, hãy bắt đầu cái gì có, thì tự nhiên nó sẽ có. Rồi cái gì mình muốn á, thì nó sẽ tạo thành cái khác. Nó cứ nương cái này nương cái kia mà nó sanh. Và cái này không sanh thì cái kia không sanh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên cái lý của Bát Nhã là gì? Là không có một thực thể riêng biệt, mà nó tồn tại, nó dính chùm với nhau. Cho nên ngày nào mà giống như mình nói rằng nếu mình thấy được tờ giấy này, mà các vị cứ tưởng tượng rằng giống một câu thơ nữa rằng ta thấy bầu trời trong lá xanh, mình thấy trong lá xanh có nghĩa là trong một cái bầu trời, trong ở nó gồm trong một cái lá xanh, trong cái lá xanh nó gồm có tự thể của bầu trời. Mình thấy được cây ha, mình thấy cây nó mang nhựa, nó chảy trong cành, tức là cái những cái nhựa nó chảy trong cây đó, là mình có thể nhìn cái cây, nhìn cái lá, mình có thể thấy được. Bây giờ mình ngồi mình thấy lá xanh đây là mình thấy cả một bầu trời, bởi vì nhờ có bầu trời đó mà cây mới xanh. Và nhờ có cây này mới có thể làm cái năng lượng giúp cho tất cả mọi thứ được tồn tại ở trong một mà thôi. Vì vậy khi học cái Bát Nhã đó, người ta có những cái từ rất là lớn, mà có dịp khi mà các Phật tử mà học cái giáo lý thượng thừa rồi, thì các Phật tử nghe các Phật tử không có kinh ngạc. Để nói sao? Nghĩa là càng không tận thị mang đầu thượng, tức là cái bằng nguyên cả vũ trụ càng không này có thể gom lại trong một cái đầu sợi lông thôi. Nhật nguyệt bao hàm giới tử thôi, tức là nguyên cả cái mặt trời mặt trăng á đều nằm ở trong một cái hạt cải giới tử thôi. Đó, cái tư tưởng của nghĩa là cái bằng Bát Nhã đưa tới cái trình độ đó. Nghĩa là nếu bây giờ mình nghĩa là có thể nhìn thấy được cái là cả bầu trời thiên hà đại địa này chỉ nằm ở trong một hạt cải, trong một sợi lông thôi. Là vì thật ra những cái này nó không hề tách rời với nhau, nó không có riêng nhau được. Giống như là mình nói rằng là giữa vũ trụ và nhân sinh vậy. Tức là bao giờ mà cái là nhân sinh quan mình còn sống thì mình mới nói tới vũ trụ quan. Chứ nếu mà nhân sinh không còn nữa thì vũ trụ quan làm gì? không có ý nghĩa là vậy. Cho nên khi chúng ta học Bát Nhã, chúng ta sẽ không có vướng vào những cái chỗ gọi là sợ hãi. Bởi vì khi con người có thể thấy được cái sự nữa là cái bằng tạm bỡ và nương ngã này rồi đó, thì nó đi về đâu mình cũng không có sợ hãi nữa. Giống như bây giờ đó là đến lúc cái xác thân mình nó già, nó tàn tạ, nó tàn phai, già thì nó ốm, già da nó nhăn, già giống như trái bầu khô vậy rồi nó rụng vậy thôi, không có gì phải sợ đâu. Nhưng mà bởi vì mình còn ham, mình còn sợ là gì? Mình sợ già, sợ chết, sợ mất mát, là vì mình có một chỗ trú mà nó biết rằng tất cả mọi cái là nó nương nhờ với nhau để tồn tại. Nhưng mà các vị biết rằng khi mình chết mình đi về đâu? À, giống như trái bầu khô vậy, khi mà nó đã khô rồi, nó tàn tạ rồi, nó bục nát rồi đó, thì nó lại là một trong phần của nó để nuôi lại tất cả cây khác và những đứa trẻ khác lớn lên, con cháu lại ra đời. Cho nên cái này gọi là nhìn theo cái nhìn của duyên sinh, cái nhìn của duyên sinh. Bởi vậy bây giờ chúng ta đọc tới cái đoạn này nói rằng là khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ, tức là Bát Nhã Ba La Mật á, thì tâm không có chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi vọng tưởng, xa lìa mọi duyên đạo, cho nên đạt đến cái niết bàn tuyệt đối. Nhưng mà gọi là nếu mà mình đã hoàn toàn không dựa vào cái gì, niết bàn là cái gì? Niết bàn là gì? Trong kinh nói rằng niết chi bất sanh, bàn chi bất diệt, bất sanh bất diệt nãi thị niết bàn. Tức là niết bàn là cái chỗ không sanh mà cái chỗ không diệt, chỗ mà không sanh không diệt, chỗ đó gọi là niết bàn. Cho nên cái chỗ mà cái từ mình gọi là đạt được, nghĩa là mượn cái ngôn ngữ, gọi là mượn cái ngôn ngữ dùng tạm gọi là niết bàn. Nhưng mà thiệt ra niết bàn mà có tồn tại, cái tên niết bàn mà có là gì? Nói đến thế gian mới có niết bàn. Con người sợ hãi thế gian này mà người ta mới nói đến tịnh độ và cực lạc. Hai cái này nó chỉ là một cái từ gọi là tương đối thôi, chứ không có cái nào là tuyệt đối. Nếu mà học Bát Nhã thì phải học tới cái chỗ tánh không, có nghĩa là vượt qua con đường của tương đối, hay gọi là vượt ra mọi cái khái niệm về gọi là đối đãi. Nếu người nào mà học Bát Nhã rồi thì các vị thấy rằng cách đoạn cuối cùng của Bát Nhã nó có một cái câu gì? Cái câu thần chú, câu thần chú. Cho nên hai gì phủ định từ phủ định mình thấy nghĩa là phủ định, nghĩa là thứ nhất phủ định nghĩa là ngũ ấm 18 giới, phủ định thập nhị nhân duyên, phủ định tứ đế, phủ định luôn cả Bồ Tát giới, tức là vô trí diệt vô đắc đó. Rồi nghĩa là cuối cùng nói đến nghĩa là chư Phật ba đời, một Bồ Tát cũng chỉ nương một cái chỗ nghĩa là chuyện trí tuệ này thôi, để mà có thể là thành tựu được sự nghĩa là giải thoát khỏi khổ đau. Cái thành tựu của chư Phật và Bồ Tát thành tựu gì? Cái chỗ nghĩa là vô quái ngại cố, vô hữu thủ cố, không còn có gì để sợ hãi. Vì có gì để đâu sợ hãi. Cho nên là xa lìa tất cả mọi điên đạo. Nếu mà nói chuyện đó, cái bài kinh nó hết đi thì mình cảm thấy rằng sao mà toàn là trong cái giáo lý đạo Phật toàn là phủ định không, toàn là cái gì cũng có không dùng cái gì đâu. Cho nên là cái bài kinh này nó đưa đến một cái trình độ cao hơn để cho các vị có thể hiểu rằng mọi cái lý luận, mọi cái ngôn ngữ, mọi cái diễn thuyết của mình nó đều đến một cái quyết định là các bạn phải sử dụng tới cái chỗ gọi là không sử dụng tới trí niệm năng nữa, tức là không sử dụng tới phân biệt nữa. Cho nên Bồ Tát mới nói rằng, cho nên ta mới tuyên thuyết thần chú rằng yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà tát bà. Người ta dịch cái chữ thần chú này thì thật ra thần chú không có dịch, nhưng mà người ta dịch theo từ cái tiếng Phạn dịch ra, tức là ghét, tức là cái bằng vượt qua đó. Cái bằng nói mình nghĩa là phải vượt qua rồi làm gì nữa, nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế, vượt qua đến cảnh giới bên kia, tỉnh thức là bồ đề, là tỉnh thức sa bà ha, tức là cũng là chúc mừng hay là vô ta vỗ tay khen thưởng. Cái thằng chú nó kết luận là như vậy, thì chúng ta hiểu được rằng nghĩa là tất cả cái tư duy của cái bài kinh này nó gồm nghĩa là nói lên cái tuệ giác Bát Nhã, giống như là một cái thần chú, giống như một linh chú, là đại thần chú, là đại linh chú, là vô thượng chú. Có nghĩa là thật ra là nó không phải là thần chú, nhưng mà khi nói lên điều đó thì nói rằng nghĩa là tất cả nghĩa là cái công năng của cái Bát Nhã này giúp cho mình thoát khỏi sự khổ đau và phiền muộn, cho nên nó giống như một thần chú vậy. Chứ thật ra nó không phải là thần chú. Nhưng mà các vị biết là nguyên nhân nào mà ta có cái phần này không? Theo trong lịch sử, tức là vào nghĩa là 600 năm sau Phật, tức là 600 năm sau Tây lịch đó, thì ngài Huyền Trang á, mình biết là ngài Huyền Trang ngày đi qua nghĩa là Ấn Độ thỉnh kinh, nghĩa là một trong những cái pháp sư nổi tiếng của Trung Hoa, Và ngay cả những cái kinh tạng bây giờ, kể cả là cái Bồ Đề Đạo Tràng, bất cứ những cái gì mà người ta biết được về là đất nước Ấn Độ và hình ảnh của Đức Phật đó, là đều do những cái sử ký và cái giai đoạn mà người ta nói là Tây Vực, nghĩa là Ngài Huyền Trang đã ghi chép lại để người ta tìm ra. Thì khi mà Ngài Huyền Trang đi qua, nghĩa là vượt từ nghĩa là Đông Đô, tức là từ kinh đô của nước Tàu đi qua, đó là con đường của tơ lụa và tất cả những con đường của Afghanistan cho đến cuối cùng tới Ấn Độ, qua rất là nhiều khổ hải, là bão cát, là ma quỷ, là thú dữ, là cướp bóc. Thì Ngài rất là coi như là bị là khủng bố mỗi ngày. Và trong những cái lần mà là Ngài sắp bị bệnh, sắp chết đi, nghĩa là khát nước, nghĩa là rơi vào nghĩa là sa mạc không có nước uống, thậm chí là tuyệt vọng không còn ở chỗ nào nữa là để là tin tưởng nữa. Thì lúc đó nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm á, Avalokita, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm hay gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại này đó, mới xuất hiện trở thành một cái vị thầy, hiện thân là một vị thầy, trao cho cái Ngài cái bản kinh này, tức là trao cho Ngài cái bản nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh này, kêu Ngài nghĩa là trì tụng và đọc đi. Khi Ngài trì tụng và đọc là Ngài vượt qua tất cả, có nghĩa là tu tập rồi đó, Ngài vượt qua tất cả các khổ ách, cho nên Ngài thoát khỏi cái tai nạn. Đây là lịch sử. Cho nên nếu bây giờ các vị nào mà thấy rằng mình bị khổ, không, bị nghĩa là con cái nó làm cho mình phiền toái, bị nghĩa là cái bằng nghĩa là chồng đi Việt Nam kiếm vợ bé, hay là nghĩa là vợ theo ai đó, tất cả các vị cứ lấy cái bài kinh này ra mỗi ngày, cứ dồn cho nó là đọc để nó tạo thành sức mạnh, giống người ta dẫm lên đỉnh, cứ là giống như mình gọi là đi tập diễn binh vậy, mỗi ngày cứ đọc vậy. Đọc tới cái đoạn mà viết cái Thế Ba La Tăng Ni Bồ Đề Tát Bà Ha, cứ vậy mình cứ đọc hoài, một lúc nào mình nó mở toan cánh cửa. Vì mọi cái đều là duyên sinh. Bản thân mà các vị nghĩa là nếu mà chúng ta dướng mắt về một cái gì thì chúng ta sẽ khổ đau, nhưng mà nếu không còn chỗ đi dướng mắt thì không có chỗ khổ đau. Đó là cái tư duy chính của Bát Nhã. Và các vị cứ tưởng tượng rằng Thầy Nhất Lạnh viết trong một câu chuyện mà Thầy biết rằng, Thầy nói rằng đó là có chuyện Ngài viết để làm một cái tựa đề cho một cái quyển sách của một linh mục. Và Thầy đã kể câu chuyện là Thầy nói rằng là lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, lúc mà Đức Phật ngồi thiền ở trong một cái hang động, Ngài A Nan thì thị giả cho nên hầu ở ngoài. Lúc đó thiên ma ba tuần từ xa nó trở lại, thì A Nan thấy sợ hãi lắm và thấy rất là không có thích thiên ma ba tuần. Bởi vì thiên ma là cái người nghĩa là khảo đảo, người nghĩa là phá phách, người làm cho Phật phải nghĩa là điên đảo. Cho nên như vậy, cho nên Ngài thấy Ngài cầu nguyện sao mà cho ma ba tuần đi chỗ khác thì phải trên đây. Nhưng mà ma ba tuần thì nó đâu có phải là dở vậy đi thẳng tới chỗ Phật à. Nhưng cuối cùng nghĩa là Ngài nghĩa là không có cách nào cản được, cho nên Ngài mới ra Ngài chặn đường, rồi nói rằng ông còn tới đây làm gì nữa. Trước kia nghĩa là ông phá Phật rồi, cuối cùng nghĩa là bị Phật nghĩa là đã nghĩa là đánh bại ông rồi, ông mới chạy rồi, sao bây giờ trở lại đây. Ông là kẻ thù của Đức Phật mà ông còn trở lại đây. Thì thiên ma ba tuần mới cười hỏi tại sao mà Ngài nói vậy, Ngài là đệ tử của Phật mà, chẳng lẽ Đức Phật mà có kẻ thù nữa sao. Nghe vậy Ngài A Nan nghĩa là không nói được, mới nghĩa là mời nghĩa là cái bằng thiên ma ba tuần. Thiên ma ba tuần là vua của các loài ma, cho nên nó mời thiên ma ba tuần vào trong lòng để gặp Phật. Thì Ngài A Nan nghĩa là trong lòng rất là bất an, nhưng mà thấy Phật ra nói chuyện rất là vui vẻ, nghĩa là mời ma ba tuần vô ngồi. Đây là câu chuyện của Đại Chứng Hạnh Thiết thôi, mình gọi là cái bằng nghĩa là tiểu thuyết quá mà. Rồi ngồi cái hai người ngồi giống như mời ngồi đàng hoàng, xong rồi nghĩa là Đức Phật mới hỏi thiên ma là lúc này ông có khỏe không, rồi nghĩa là công việc làm ăn được không, khá không. Thì thiên ma ba tuần nói rằng tôi bây giờ nghĩa là không có khá, chán nản rồi, mệt mỏi rồi. Hỏi tại sao? Nó tại vì nghĩa là đâu có được phước như Ngài. Bởi vì người ta nói rằng nghĩa là ai đi theo với Ngài thì là đi với Phật thì mặc áo cà sa, còn đi với ma mặc áo giấy. Cho nên mấy người đi theo tôi còn là mặc áo giấy không à, đồ dỏm không à. Rồi nữa là những người đi với Ngài thì người ta nữa là hình dung nữa là đoan từ, nữa là trang nghiêm đẹp đẽ, còn đi với tôi toàn là cái bằng nữa là nào là cái bằng ngưu đầu mã diện, mặt mày hung ác, ma cô vô hồn, nữa là toàn là mafia không à. Cho nên tôi quản lý cái đám này riết bây giờ tôi cũng mệt rồi. Thứ hai nữa là bây giờ nữa là những cái đám đệ tử tôi thay vì nó theo tôi, bây giờ nó lại nói toàn là cái chuyện đó là đạo lý, nào là nhân quả luân hồi đồ, nữa là nó nói những cái chuyện tốt đẹp, cho nên làm tôi thấy như là cái phần rối loạn mình bậy bạ không nha. Tôi giờ muốn từ quả, muốn giao hết cái đám đệ tử cho Ngài. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng đó là tôi cũng đâu có khỏe hơn gì ông đâu, cho nên đó là thật ra là Chính bản thân tôi cũng vậy, bởi vì nghĩa là ông không biết thôi, chứ còn bây giờ nghĩa là đâu có phải nó đi với Phật bảo là xa. Thì bây giờ nhân tôi biết người ta làm nghĩa là nào là chùa to, nghĩa là để ông Phật vô đó rồi là cái bằng kiếm xôi, kiếm đường, kiếm gạo, kiếm tiền. Rồi người ta cũng nhân danh tôi, nghĩa là cái bằng ngay cả hình tôi để lên hũ trao bán hương, bán cái gì. Nghĩa là miễn gì có ông Phật vô là con lành à. Cho nên nghĩa là toàn bộ nghĩa là những người mà cho rằng nghĩa là đệ tử của tôi đó là tốt đẹp cho tôi đó, là nó đem bán rẻ tôi thôi. À, và thậm chí những cái người nghĩa là cái bằng nhân danh là cái bằng đó là tu hành đó thì họ cũng làm những chuyện không phải là tu hành. Cho nên chuyện quan trọng là bây giờ phần của ông thì ông lo ông làm cho tốt cho cuộc đời, phần của tôi thì tôi làm tốt cho cuộc đời vậy thôi, chứ không ai ra ai được đâu. À, thầy Nhất Hạnh thầy đùa vậy, tức là viết một câu chuyện vậy. Nhưng mà viết câu chuyện đó để cho mình thấy rằng giữa Phật và ma nó không hề khác nhau, không hề khác nhau. Vấn đề quan trọng có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy được trong Phật có ma, trong ma có Phật. Bởi vì ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ tránh tà. Hãy hễ lúc mà tà mê thì ma nói vậy, mà bằng chân như là Phật mà giọng là ma. Tức là trong con người của mình thôi, cho nên người của mình nó là đàng hoàng hay tốt đẹp đó, thì mình là Phật. Nhưng mà nó là chuyển qua một cái mình dòm này dòm kia mà tự nhiên mình nổi lên trong lòng gì đó thì nó biến thành ma. Nhưng mà giữa mới là cái bằng cắt đứt ra, tức là lấy con người vậy đó, lấy cái con ma ra khỏi con người mình hoặc lấy Phật ra khỏi con người mình, hai cái đều hoàn toàn không có. Tức là chỉ một thể mà thôi, khác nhau chỉ hai mặt mà thôi. Cho nên cái chỗ mà Bát Nhã, chữ không của Bát Nhã, nếu người nào hiểu được á thì mới thấy rằng đó là không có dướng mắt và không có làm mình phiền muộn và khổ đau. Bởi mình không thể dòm cho người kia nói rằng là cái người này xấu là cái bằng nói vậy, vậy là lúc nào mình cũng xấu, không phải là vậy. Lần trước mình nói nghĩa là cái bằng tái ông thất mã, mình đã nói nghĩa là cái bằng cái thằng mất cái búa. Và các vị biết rằng là mình không thể cắt đứt một cái dòng ái, giống như là trong thập dị nhân duyên mình không thể cắt một cái sợ ái của con người của mình được. Con người mình không dứt ái, nó dòng ái nó luôn luôn chảy, nhưng mà nó ái là ái cái gì mới được đó, vấn đề vậy. Ái là không thể cắt đứt, nhưng mà phải ái cái gì. Nên là nếu ái mà ái chúng sanh á là phàm phu, hay là ái á mà ái tự ngã là phàm phu, mà ái chúng sanh thương yêu hết tất cả mọi người thì trở thành Phật. Hai cái ái đó nó không có hề khác nhau, nó chỉ nghĩa là mình gọi là cái phần đổi đi cái gì, đổi đi cái phần tích cực, cái tiêu đề của nó mà thôi. Tức là nếu mình còn tham liếm cá nhân á thì nó trở thành phàm phu, mà mình dị người đó thì nó trở thành gì, trở thành tốt đẹp. Ngay cả việc mình nói làm từ thiện cái thôi, làm từ thiện mà nếu mà mình hết lòng nghĩa là mình thiếu kể cả mình một chút của cá nhân của mình, hay là mình không có khả năng để mình cũng dùng cái lời nói để mình khuyên người ta làm từ thiện, thì lúc đó mình trở thành một cái người cao thượng. Nhưng mà nếu một người sử dụng nghĩa là cái bằng nắm tiền trong tay rồi mà quyết định muốn cho ai thì cho, và thích cho người nào mà mình thương á, thì lúc đó mình trở thành người đưa tiền từ thiện, trở thành kẻ tội lỗi. Nó hoàn toàn chỉ khác nhau cái chuyện đó mà thôi. Cho nên là không thể phân biệt, không thể thấy được cái chỗ mà cái là nếu mà mình tách đi một phần nữa thì coi như là con người của mình sẽ bị sai đi, mình hiểu lạc đi cái từ của Bát Nhã. Có lần trước thầy có kể cho các vị nghe một câu chuyện đó, là giống như là có một cái bà già, bà nuôi một cái vị thiền sư, nuôi một vị thiền sư tu hành tới 30 năm. Cho nên một ngày kia nữa là bà là muốn biết cái công lực, cái công phu tu hành của thiền sư thế nào, mà mới sai nhỏ cháu gái bà có mười mấy 20 tuổi thôi. À, mới kêu đem đồ ăn lên đó, rồi nghĩa là đến đưa đồ ăn như này, rồi cái lúc không có ai hết, rồi nghĩa là ôm coi thầy sẽ nói làm sao. Câu chuyện như vậy. Cho nên cái cô con gái này, cháu gái của bà cũng làm vậy, rồi nghĩa là sau khi đưa đồ ăn rồi vắng vẻ ngoài trên núi, mới nghĩa là kêu bằng nghĩa là tỏ ý nghĩa là tình cảm rồi ôm ổng, thì thiền sư cũng nói rằng nghĩa là khô một ỷ hàng nhang, nghĩa là tam niên vô nhuận khí, tức là ba bây giờ giống như một cái cây khô vậy, ở trên núi là ba năm cũng không có đâm chồi được, cho nên cái ôm cũng như không thôi. Ổng bây giờ giống như cũng đá. À, thì cô cháu gái này về kể cho bà già nghe, nói hỏi sao con lên đỉnh rồi khi con cúng dường cơm rồi con làm vậy thì thầy nói sao, thì cái cô gái này vậy, thầy không nói đâu, thầy chỉ nói rằng là khô một ỷ hàng nhang tam niên vô nhuận khí, tức là cái cây nghĩa là cái bằng cái cây khô á, mà nghĩa là ở trên núi đá ba năm á không có hơi ấm gì được, coi như là ổng là bây giờ là càn quệ địa rồi, mình gọi là liên bỏ rồi. Tưởng sao bà già có nghe xong rồi các bạn mới nghĩa là nói rằng là uổng công nuôi mình 30 năm không được gì hết trơn á, bà đem lên đốt cốc đuổi đi. Thì trong trong bình giả trong thiền người ta nói rằng đó là bà già này là cái phần ác hay bà già này là không đúng không? Nhưng mà thật ra thì người ta nói rằng bà già là miếng lục đại bồ tát, tức là một cái người nghĩa là đã có thể nghĩa là thử thách cái vị này để coi trình độ của người tu hành thế nào. Là cái chỗ nghĩa là khi mà thiền sư trả lời rằng nghĩa là khô một ý hàng nhân là đã sai rồi, mình trở thành mình tu hành mà tới một chỗ mà giống như cái cây khô không còn biết gì nữa trơn á, là đoạn ái theo kiểu này là coi như mình rơi vào con đường của cằn về địa là sai, là sai rồi. Cứ nghĩa là cái việc tu hành của mình nó còn phải có tình, nhưng mà cái tình nó phải được chuyển như thế nào, trong dòng ái phải chuyển thế nào để trở thành một năng lượng vì đời và vì chúng sanh. Chứ không thể nói rằng là mình cắt rồi là coi như bây giờ tôi cắt rồi là dòng chảy, tôi cắt ái tôi là lấy hết ái tôi ra, tôi trở thành là cây khô thôi. Cho nên là người ta chết tôi cũng dưỡng dưng, dưỡng dưng thì điều đó sẽ sai lầm. Đó là cái câu chuyện mà mình nghe là bà già mà cái phần đốt cốc của ông thiền sư không có lỗi, nhưng mà ý muốn nói rằng là công phu ở nuôi cho cái vị này tu hành là 30 năm mục đích để vị này trở thành một cái người gì, một cái người là như lý tác ý, một cái người ứng dụng khởi tu, chứ không phải là nuôi 30 năm để rồi là trở thành một cái cây khô, trở thành một cục đá lạnh không biết gì nữa hết trơn, không phải như vậy. Và điều này để cho mình thấy rằng là trong cái học thiền á, người ta sẽ đạt tới cái độ giữ tánh không, có nghĩa là người ta đạt được tất cả các pháp có thể tùy duyên tùy thuận mà chuyển hóa, nó không giống ai đâu, thấy nó vậy không phải là vậy, là vì tất cả các pháp đều nương với nhau mà không hề tách rời với nhau. Cho nên khi chúng ta đến cái chỗ mà cái câu thần chú mà mình đọc là ít đế đế ba la tăng đế bồ đề, mình cũng hiểu vậy, không có hiểu gì hết trơn. Tại sao lại nói câu nói đó? Tại vì muốn nói rằng là do lâu nay mình khổ sở là vì còn lý luận, còn ngôn ngữ, còn hơn thua là đúng là sai. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình không đúng không sai nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đã vượt qua cái ngôn ngữ lý luận rồi, vượt qua con đường nghĩa là cái bậc chấp thủ cho rằng đúng cho rằng sai rồi. Và nói cái đó theo trong tinh thần của lục tổ huệ năng, tức là mình đã đạt tới chỗ là ưng vô sở trụ, không có còn nghĩa là dướng mắt nữa. Và ai sẽ được điều đó? Ai sẽ tu tập điều đó? Nói thì dễ lắm, chúng ta nói bát nhã mình nói gì mình cũng không chấp hết trơn, nhưng mà đụng tới đâu thì mình phiền não tới đó, mình vụ phiền tới đó, mình khổ đau tới đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình chỉ có học nhưng mà mình không có hành, không có thực chứng được. Cho nên lâu nay mình thấy các giảng đường, ngay cả mình cũng vậy, các vị thấy mình học rất là nhiều nhưng mình không nhớ chữ nào đâu, không nhớ chữ nào đâu. Cho nên ngày xưa nói là hòa thượng Phước Huệ, Phước Huệ mà ở Việt Nam mình có một hòa thượng Phước Huệ làm bốn câu thơ, tức là Phật pháp lưu truyền tám vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư, đến đây tính lại đạo quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ dư. Rồi một cái vị khác thì mới làm một bài nữa là cái phần Phật pháp lưu truyền tám vạn tư, tức là 84,000 pháp môn á, học hành không thiếu cũng không dư, đã gọi là quên thì quên hết, nhớ làm chi nữa, dư quên thì quên hết cho rồi, còn nhớ thì nhớ còn dư, nhớ làm gì. Hai vị làm hai câu thơ như vậy. Bây giờ để mình thấy rằng là chính mình cũng vậy, các phật tử là mình học hết rồi là bước ra khỏi là mình quên hết, không phải mình quên hết là mình phải, không phải mình muốn quên, mà quên đi tức là mình không có dướng mắt, không có cố chấp. Cho nên vì vậy các vị biết rằng tại sao mà tất cả các cái bài kinh mà mình học xong rồi, mình đọc xong rồi, mình đọc bài bát nhã, là mình muốn nói rằng là tất cả các việc nghĩa là mình cho rằng dụng công tu hành, cũng đọc kinh thành khẩn lắm, cũng đọc hết bao nhiêu bộ Pháp qua, con niệm bao nhiêu câu Phật, tất cả đều là gì, là không có dướng mắt nữa, phải đọc bát nhã là phải phủ định hết, vô trí diệt vô đắc. Rồi thậm chí nghĩa là kể cả nghĩa là tứ đế, kể cả thập vị nhân duyên đều phủ định hết. Vai trò đó là vai trò gì? Gọi là buông xả thõng tay vào trời. Đó là tinh thần của bát nhã. Và nếu mà tất cả Phật tử chúng ta hôm nay người nào mà học được điều đó, tức là mình gọi là cái bằng đã có thể thấy được cái tư tưởng giống như là Đức Phật mà hay là ngài Đức Hạnh nói bằng là giữa Thiên Ma Ma Tùng và Đức Phật vậy. Người ta có thể nhân danh, người ta có thể mượn, người ta có thể lợi dụng, người ta làm đủ thứ hết. Do vậy nghĩa là mình không thể nhìn vào một cái hình thức này, mình cho rằng cái này là chắc chắn là đúng, rồi mình phải khổ đau, rồi phải mệt mỏi về chuyện đó. Kể cả cái thân thể mình, cái tứ đại của mình vậy, nó có thay đổi hoặc là con người ta có thay đổi, mình cũng không có gì phải khổ sở. Tại vì khi mình khổ sở thì mình dướng một cái gì đó thì mình cũng khổ. Nếu mình không dướng tức là mình buông hết, giống như mình gọi là buông tay, thì còn gì để dướng nữa. Các vị nghe cái bài nữa là cái bằng nghĩa là ông Tú Lắc cũng làm cái bài nữa là thơ về tiền, đọc mà các vị nghe nó giống như bát nhã vậy. Ông nói nghĩa là tiên và tiền, các vị nghe hai cái từ khác nhau chỗ nào? Ông nói rằng đó là chữ điên cùng với chữ tiền khác nhau chỉ một dấu quyền mà thôi, rất là đơn giản. Nhưng tiên thì ở trên trời, tiên thì ở trên trời, còn tiên thì ngự dưới đời trần gian. Hai cái đó khác nhau không? Khác nhau chỉ dấu quyền, khác nhau ở chỗ vậy. Tiên thì ở trên trời, còn tiền thì là ngự dưới đời trần gian. Kè kè bị bạc dai mang, tha hồ ăn ngược nói ngang mặt tình. Ta nói như là dai mang cứ bạc kè kè, nó bậy nó bạ chúng nghe lầm rồng. Miễn có tiền là nói gì cũng được hết trơn. Cho nên là ông nói là kè kè, nghĩa là bị bạc dai mang, tha hồ ăn ngược nói ngang mặt tình. Thơm lừng những tấm đô xanh mà đồng tiền ai bảo hôi tanh là lòng. Nó có thể rất là chua. Cho nên là nó trong một trong những cái mà gọi là một trong những yếu tố mà nghĩa là truyền nhiễm nhanh nhất và nguy hiểm nhất, tức là tiền. Và trong một đồng tiền là có nhiều loại vi trùng nhất. Cho nên các vị biết đồng tiền nghĩa là người ta sợ mỗi lần đụng tới tiền là phải rửa tay. Tức là cái đồng tiền bản chất về nghĩa đen, nghĩa bóng đều là nguy hiểm cả. Về nghĩa đen tức là trong đó nó có chứa nhiều loại vi trùng, nó nhiều người, nhiều bàn tay cầm đến, nhiều thứ nữa là cái bằng đó là sờ mó. Rồi nghĩa là người ta nhét, ta để đủ chỗ cho nó. Cho nên là không có quý giá gì. Mà chỗ này nói rằng là thơm lừng những tấm đô xanh, tức là tiền đô la màu xanh đó, tức là đô la Mỹ á. Đồng tiền ai bảo hôi tanh là lầm. Hôi tanh nó đồng tiền, hôi tanh tức là đồng tiền nói gì, nghĩa là nghĩa đen của nó, tức là nó rất là xấu xa. Chữ tiền thắng cả chữ tâm, đem tiền đấm mõm là câm tiền mồm, tức là tiền nhiều quá nó là cái bằng cái gì, nghĩa là ai nói nhiều nữa là đưa tiền vô là ngậm miệng. Và thậm chí nhiều khi nữa là trong chùa cũng vậy thôi. Cho nên những người là có tiền họ cũng có power, rõ ràng là vậy đó. Bởi vì đồng tiền nó mạnh lắm, nó nói được mạnh lắm. Nhiều khi mình làm quá mệt mỏi cái nó làm cho cực vậy, nói sao vậy, nó kiếm hai ba ông xanh xanh là ông làm hết trơn, ông làm giùm mình hết trơn. Nhưng mà có nhiều người nghĩa là cái bằng giống như là nãy mà Đức Phật nói với Ma Tuần vậy. Cho nên nhiều khi người ta nhân tôi nghĩa là người ta lập hội này lập kia, là ông to bà lớn, hội trưởng hội phó hội này kia đủ thứ trơn, để người ta làm những chuyện không phải là chuyện của tôi. Nhưng mà người ta nhân danh tôi là như vậy. Thì đồng tiền cũng giống vậy, tức là cái chữ tiền thắng cả chữ tâm, mà đem tiền đấm mõm là câm tịch mồm. Tiền mua được cả linh hồn, đồng tiền biến dại thành không mấy hồn. Tiền gây máu đổ xương rơi, mua sông bán núi, tiền ơi là tiền. Tiền gây thất đảo bát điên, mà ba chân dỗ dựng như kiền cũng siêu, tức là tôi nói dựng như kiền mà ba chân, nhưng mà đồng tiền vô cũng làm cho siêu. Và cái câu kết ông nói là không tiền thì lại túng tiêu, mà lắm tiền thì lại lắm điều lắm nhắc. Tức là hãy mà không có tiền thì mình túng tiêu cũng được, không có tiền để xài, nhưng mà lắm tiền thì lại lắm điều lắm nhắc. Nhắn cho tiên giới biết rằng dưới nhân gian có khối thằng mua tiền, bởi vì chúng nó thừa tiền. Ông này làm tên là túng lắc, đúng là lắc lư vậy. Túng lắc nghĩa là ông nói rằng nhắn ở trên tiên giới á, nhắn trên tiên giới là những người trên tiên, tức là thấy tiên ở trên chỉ thiếu một dấu quyền thôi. Ông nói rằng ở dưới thế gian này á, tức là có rất là nhiều người dưới nhân gian có khối thằng mua tiền, tức là có rất nhiều người mua tiền. Tại sao vậy? Có tiền mua tiền cũng được mà. Bởi vì sao vậy? Họ thừa tiền. Ở đây chúng ta mới thấy rằng là trong cái từ Bát Nhã này mình cũng hiểu được là ngày xưa người ta cũng nói đồng tiền là gì đó. Đồng tiền nó có hai mặt. Tiền xài đúng thì gì? Tiền hiền như Phật, mà bạc xài lầm thì bạc ác hơn ma. Cho nên đồng bạc hay đồng tiền vậy, nếu mình xài lầm thì nó ác hơn ma. Cho nên là đồng tiền mà nhiều mình đem vào nó là làm những cái nghĩa cử, những cái hội đoàn giúp đỡ cho nó là tam bảo, giúp đỡ cho nó là chúng sanh đó, thì đồng tiền đó mình đem vô nhiều chừng nào nó cũng có lỗi lầm cả. Nhưng mà nếu đồng tiền mà mình mang vô nhiều để làm một cái power, để tiếng nói của mình, hoặc để mình lấn át người khác, để coi như là cái bằng nghĩa là so ấp cái tự ngã của mình đó, thì đồng tiền đó là một sự sai lầm, là bạc ác hơn ma. Cho nên là Phật ma cũng tại người ta, cái tiền bạc nó vốn là vô tri. Phật hay là ma nó cũng tại người ta, tức là người sử dụng đồng tiền thôi, chứ còn tiền bạc nó vốn là vô tri. Thì cái từ Bát Nhã ngay chỗ này cũng thấy rằng tự thân đồng tiền hay tự thân đồng bạc nó không hề có cái vấn đề đó là khổ đau hoặc tranh chấp. Và tự thân của nó là do nhiều cái nguyên tố, nhiều cái mình gọi là yếu tố hợp thành, nó tạo duyên mà người ta tồn tại, dùng danh từ là tiền là bạc vậy thôi, chứ bản thân nó không có thật. Không có thật ở đây nghĩa là gì? Là họ không có một tự thể, một tự tánh. Và nếu mà người nào có thể học được cái chỗ này thì mình mới thấy rằng khi mình làm đệ tử của Phật á, mình cũng biết rằng là mình không có nương dựa, không nương vợ là Đức Phật, tức là một cái sức mạnh nào đó một Đức Phật sẽ cứu khổ cho mình. Tại vì khổ không khổ là do mình, cho nên vì vậy đó là Phật không thể thay được cái mình được. Ông ta dùng cái từ ngày xưa tôi nói là ông tu ông đất, bà tu bà đất, ai tu nấy đất, ai hành nấy thành. Thì cái chỗ là mình có thể là khi mình làm đệ tử Đức Phật, mình có thể cầu nguyện, mình có thể nghĩa là có một ước mơ nào đó, nhưng mà mình không thể nhờ Đức Phật làm những gì cho mình nếu mình hiểu được cái tinh thần Bát Nhã. Bởi vì chính bản thân Đức Phật á, ngài cũng là nương tựa vào tuệ giác này, cái chỗ mà cái bằng không có không gì, không có tự tánh của tánh không này mà ngài có thể là an trụ được niết bàn. Cho nên ngài không có hề nghĩa là buồn rầu mà nói rằng đó là sau này nghĩa là các Phật tử thấy rằng trong thời Đức Phật vậy có những người phá pháp, có người là hại Đức Phật có này kia, cho nên là tất cả những cái đối tượng đó gọi là đối đãi thôi. Cho nên có Phật thì phải có ma, có chánh có tà thì lẽ tự nhiên thôi. Và như vậy là trong những cái pháp tu mình thấy rằng trong cái tứ đế, một trong thập dị nhân duyên là một trong những cái pháp gọi là để đối đãi để trị bệnh. Giống như là bây giờ mình đi về nữa là Việt Nam mình những cái chỗ nghèo mình phải chích ngừa, là gì nữa là mình đưa cái loại vi trùng vô để mình đối kháng để mình trị bệnh thôi. Chứ thực ra thì nó không có một cái tác dụng thực. Thì giống như vậy tứ đế đó là hay gọi là thập nhị nhân duyên, hay là đó là mình gọi là ngay cả là lục ba la mật cũng chỉ là phương tiện. Và đến một lúc nào giống như một trong một chiếc bè vậy, mà chúng ta đã vượt qua bè, đã đi qua sông rồi đó, thì mình bỏ lại chiếc bè tứ đế thập nhị nhân duyên hoặc là lục ba la mật giống như chiếc bè đây, gọi là độ, tức là thừa lục độ, tức là để giúp đỡ mình đưa mình qua sông. Chẳng hạn đó là cái pháp lục độ của Bồ Tát thừa, nó có là bố thí là để gì? Để trị cái bệnh sang tham của mình, trị cái bệnh là ham muốn riêng tư của mình, trì giới để trị cái bệnh gì? Để trị cái bệnh nghĩa là cái buông lung phóng túng của mình, tất cả mọi cái đều là pháp đối trị. Và khi nào mà bệnh mình hết rồi đó thì mình còn dùng thuốc nữa không? Không có dùng thuốc nữa. Khi bệnh hết thì mình không có dùng thuốc nữa. Cũng giống như bây giờ khi mắt mình yếu á, thì mình cần phải nghĩa là mang kiếm. Cái kiếm này tức là phương tiện, giống như nãy là thầy đọc chữ thì không thấy đường thì mang kiếm. Nhưng mà khi bây giờ không cần đọc chữ nữa thì không có mang kiếm nữa, không cần mang kiếm. Bát Nhã là như vậy. Tức là khi mà các Phật tử cảm thấy mình nghĩa là cái bằng hiểu được vấn đề rồi, các Phật tử thấy là mình học hành học Phật á, mình tự tại. Tự tại là vì cái chỗ mình không có vướng vào cái hình thức nào cả. Và mình biết rằng tất cả các pháp nghĩa là nó cái pháp này nó đã nương cái kia mà tồn tại. Và trong mọi cái đều đương thể tức không, tức là nó có lẫn nhau mà không có hề nghĩa là rời ra. Cho nên ngài Quyền Giác á, ngài mới nói một câu nữa là cái bằng khi nào mà chứng được thực tướng nào đó thì tất cả nó là không còn gì cả. Kể cả là nếu mà ngài có nói sai lời đó, nghĩa là ngài có thể đọa với địa ngục nếu mà các vị chứng được thực tướng, không có tội lỗi nữa. Nhưng mà làm thế nào để chứng được thực tướng? Có nghĩa là người nào có thể thấy được cái tánh không, hay gọi là giống như bây giờ mình nói các vị thấy ở đây người trong cái giảng đường của mình vậy, có bữa đó thì nó là có chiếc chiếu lại Phật, rồi có bữa không có chiếc chiếu, đây là không, rõ ràng là không rồi. Không chứng minh rất là rõ ràng, cái gì không có gì thiệt hết đó. Rồi nghĩa là bây giờ nó không hả? Không nghĩa là không gì, không có trách nhiệm. Nó không có trách nhiệm giống như hiện đại, bữa tới thì bữa không, bữa đốt nhang bữa không đốt nhang, bữa ông gõ chuông bữa không gõ chuông cũng không luôn, mất mấy đâu phiền não nhau à, ý nó vậy đó. Cho nên nghĩa là nếu hiểu được cái, bởi vì cơ thể con người chúng ta cũng do vậy, nó thay đổi vậy, nó tùy duyên và nó tồn tại. Cho nên các vị biết rằng ngay cả khi mình lễ Phật á, thì mình phải biết rằng học Phật á, một cái điều mà các vị phải nhớ rằng trong Phật á, nó có một cái từ gọi là tam năng và tam bất. Bất năng, tam năng và tam bất năng, nghĩa là Đức Phật, mình nói là Đức Phật là ai? Đức Phật là người rất là bình thường. Ngài nghĩa là mai mốt đây là đi Ấn Độ, các vị đã thấy rằng ngài sinh ra, ngài lớn lên, ngài đi bộ, ngài nghĩa là khổ hạnh, rồi cuối cùng nghĩa là ngài nhập niết bàn, hay là ngài nằm xuống để là thiêu cái thân tàn của ngài trở thành nghĩa là cái vật tro bụi, nó giống hệt một con người bình thường. Nhưng mà tại sao mình gọi là ngài, gọi là đấng, là đức, là tại vì những cái công viên quả mãn hoặc những cái gì mà Đức Phật đã làm cho đời, những cái tuệ giác mà Đức Phật đã chia sẻ lại để chúng ta học được hôm nay, để chúng ta muốn trở thành người như Phật, chứ không phải là cơ bằng Đức Phật có một cái gì đó đặc biệt. Cho nên vì vậy mà nói rằng Đức Phật không chết, không phải vậy. Cho nên từ chỗ này mà chúng ta thấy rằng trong kinh nó có từ là tam năng, tức là Đức Phật có ba cái ngài có thể làm được. Cái thứ nhất đó là gì? Nâng không nhất thiết trí thành dạng pháp chi tướng. Tức là thành dạng pháp chi trí, nghĩa là khi mà ngài nghĩa là nhìn thế gian này giống như mình vậy, thấy được tất cả các pháp thế gian này là vì nó không có một thực thể tồn tại riêng biệt mà nó đương với nhau mà tồn tại. Cho nên vì vậy nghĩa là dù có ngai vàng, dù có điện ngọc, dù làm thái tử, dù nghĩa là có vợ đẹp con xinh, mà ngài không có tham luyến, không có chấp mắc gì hết, không tham luyến, không có khổ sở như mình. Cho nên chính vì cái chỗ nghĩa là cái bằng năng không nhất thiết tướng mà thành dạng pháp chi trí đó, đó là cái được thứ nhất của Đức Phật. Cái mà gọi là được á là năng á, Đức Phật có thể làm được điều đó, thấy được điều đó. Nhưng mà cũng trong câu đó Đức Phật có cái không làm được, gọi là nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Tức là những cái có sẵn, những cái nghĩa là đã thành nghiệp rồi, của mình và của chúng sanh. Chẳng hạn bây giờ mỗi người là sinh ra làm đàn ông, làm đàn bà, sinh ra vị trí này vị trí kia, không có thay đổi được. Đức Phật không có thay đổi được. Chỉ vì khi ngài sinh ra một cái thân sanh tử, ngài có thể là có tuệ giác nhìn tất cả các pháp là không thật, là huyễn hóa. Cho nên vì vậy là ngài mới nói là tứ đế thập diện nhân duyên, để giúp cho chúng sanh giống như một lương y cho thuốc trị bệnh. Nhưng mà ngài không thể thay đổi cái nghiệp khổ cuộc đời. Dù Đức Phật có sinh ở Ấn Độ, có tuệ giác vậy, nhưng mà cũng không thể thay đổi được cái khổ của dân Ấn Độ cho đến bây giờ. Không có thay đổi được cái định kiến, cái chấp mắc của chúng sanh. Bởi vì các vị biết rằng Ấn Độ nó có một cái sự chênh lệch giai cấp kinh khủng lắm. Có những người giàu là đi toilet bằng vàng, nghĩa là tay nắm bằng vàng, bước ra là có người đứng trẻ hầu người hạ, về nghĩa là có người tháo dài lao chân. Giai cấp là như vậy. Nhưng mà có người thậm chí nữa là cái bằng không có gì để mà ăn cả. Nhưng mà Ấn Độ có một cái điều đặc biệt khác hẳn với cái chỗ của mình đang ở đây. Là sao cái gì không? Là tất cả những người Ấn Độ mà họ nghèo vậy rồi đó, là tự nhiên họ sinh ra, mà nếu họ đi ăn xin họ nghĩ rằng đó là cái nghiệp của họ. Cho nên họ chấp nhận, họ vui lắm. Họ coi như ăn xin đó là cái gì? Cái nghề của họ. Ăn xin đó là một cái phước báo của họ. Ăn xin đó là gì? Đó là cái vận số của họ, không có thay đổi. Cho nên vậy không có đấu tranh và không có cái mong cầu rằng làm thế nào để thoát khỏi cái ăn xin đó. Họ nghĩ rằng trong đời này họ phải bị ăn xin vậy thôi. Cho nên họ ăn xin cả cây số tới cả ngàn người ăn xin. Và đó là do họ bị cái nghiệp vậy nghèo khổ, cho nên thậm chí có một người chạy xích lô gọi là rich child đó, nghĩa là mỗi ngày chạy được cái 10 ruby, mà anh chạy được 15 ruby rồi là anh nghĩ bây giờ mình cứ tới mình nói trả thêm 30 ruby không đi, hỏi sao đủ rồi, đủ rồi. Hỏi sao vậy? Bởi vì cái số tôi bây giờ có chạy thêm 30 ruby tôi cũng không có ăn gì được nhiều đâu. Cho nên nếu tôi đủ ăn 15 ruby tôi đủ sống một ngày, có nghĩa là anh nằm nó ngủ khò, rồi mình tới mình cần gấp mình nói giờ kéo tôi đi nữa không đi, hỏi sao đủ rồi. Bởi vì sao? Nghĩa là cái giai cấp, cái định kiến họ nằm ở trong đó, thì chỗ này Đức Phật không thay đổi được, không thay đổi được. Cho nên Đức Phật có thể là dùng con mắt tuệ giác, ngài có thể thấy được tất cả pháp thế gian là không có thật. Kể cả cái ngôi vua, vị trí hoàng đế ngài thấy cũng không thật. Cho nên ngài có thể sẵn sàng xuất gia từ bỏ và trở thành từ một cái người giàu sang mà sống như một cái người nghèo nàn, đi xin giống như người ta, ngài có thể làm được, gọi là tài năng. Nhưng mà bất năng là ngài không có thể dứt bỏ được cái định nghiệp của mình và những người khác. Giống như bây giờ người ta nói rằng mình ở đây, các vị thấy mỗi người một vị trí, người nào vị trí đó không có thay đổi được, đó là định nghiệp. Rồi cái thứ hai mà khả năng của Đức Phật nghĩa là năng tri nhất thiết quần sinh chi tướng, tức là ngài có thể là thấy biết được tất cả cái gì, cái số phận, cái số mạng và tất cả những cái mà cái bằng trong tương lai, nghĩa là cái bằng cái nghiệp sinh tử các vị. Rồi Đức Phật có nhất thiết chủng trí, ngài có cái tuệ giác như vậy. Tuy nhiên ngài nghĩa là không có thấy là như vậy, thấy tất cả mọi cái tướng, mọi cái sinh tử của chúng sanh, nhưng mà cái bằng nhi bất năng gì, nghĩa là quá độ vô duyên, cái người không có duyên không có độ được, không có duyên không có độ được. Cho nên mình phải tin Đức Phật, mình phải là hiểu Đức Phật, mình phải học Đức Phật, mình phải hành á, thì mình mới được nghĩa là những cái giáo lý của Đức Phật có khả năng giúp đỡ mình. Cũng như là bây giờ những giáo lý ngài là tứ đế thập diện nhân duyên bát chánh đạo, mà các vị chịu thực tập, các vị tu đó, thì các vị mới có thể cải hóa được và trở thành một cái người Phật tử an lành và thành tựu. Nhưng mà nếu mà các vị không tin rồi thì không thể nói rằng là đây con Phật mà nghĩa là đưa vào để cho các vị có thể đạt được hạnh phúc, không hề có điều đó. Cho nên cái chỗ ở đây nói rằng là nhi bất năng quá độ vô duyên, không có duyên. Nó còn một cái từ nữa là Phật hóa hữu duyên nhân, tức là Phật chỉ độ những người có duyên, còn những người vô duyên, tức là người không chấp nhận, thì không thể nào độ được hết. Hay nói một cách khác, nếu các vị muốn được giải thoát, các vị giác ngộ hiểu được tánh không, thì các vị phải thực hành và thực chứng cái không thể Đức Phật có thể làm cho các vị điều đó. Mặc dù Đức Phật biết được luôn cả con đường sinh tử các vị, nhưng không có thay đổi được gì nữa. Như vậy thì mình theo Đức Phật, mình theo đạo Phật để làm gì? Đâu phải mình nhờ Đức Phật thay đổi vận mệnh mình, phải không? Không phải. Bởi vì Ngài không thể quá độ người vô duyên, không có duyên. Cho nên Đức Phật có thể là năng độ vô lượng chúng sinh trong một đời hay là trong nhiều đời. Đức Phật độ rất nhiều chúng sinh, độ tức là quá độ. Ngay cả bây giờ mình cũng đang được Đức Phật quá độ, nhưng mà bất năng độ tận chúng sinh giới, tức là không có thể độ hết chúng sanh được. Bởi vì sao vậy? Bây giờ Đức Phật Ngài thành Phật rồi, mà bây giờ mình cứ dựng cái chúng sanh nó cứ còn hoài. Giống như là nói rằng đó là làm Bồ Tát vậy, các vị không? Bồ Tát làm Ngài Địa Tạng khổ lắm. Ngài nghĩa là ta nói là Ngài đem với thiền rồi đi giớt vậy, nhưng mà mới giớt chúng sanh thò tay nắm lên tắm rửa sạch sẽ để lên rồi đứa khác nhảy đùng dung cứ vậy đó. Nghĩa là nó mới vừa giác ngộ đây đàng hoàng, nói ngon lành lắm, con làm đệ tử Phật này kia, nhưng mà bước ra ngoài kia là đã gây sự rồi. Tức là nghĩa là vừa được giải thoát lập tức rơi vào mê lầm. Hỏi vậy thì làm sao mà nghĩa là Phật có thể độ hết được chúng sanh được? Không độ hết được chúng sanh. Vậy nên mới dùng cái từ nghĩa là cái bằng bất năng độ tận chúng sanh giới, tức là cái bằng không thể làm thay đổi được cái thế giới hôm nay. Cho nên có nhiều người cứ đặt câu hỏi rằng tại sao những quốc gia rất là nổi tiếng như là Thái Lan, Tích Lan, rồi là những cái quốc gia, kể cả các người biết là bây giờ một những nước mà mạnh ở Việt Nam, tức là Miến Điện, là Phật giáo rất là mạnh, người ta tu thiền rất nhiều, nhưng mà quốc gia đó và những người đó họ rất là, có nhiều người rất là hung dữ, chính quyền rất là khắc nghiệt, tại sao là Phật giáo không có thể thay đổi được? Có nghĩa là vậy, tức là Phật là gì? Tức là Phật giáo không có thể năng độ tận chúng sanh giới, tức là không thể thay đổi được cái thế giới. Có thể độ chúng sanh, có thể biết được, có thể độ giúp đỡ được vô số chúng sanh. Những người nào tin, những người nào tu tập, những người nào quán cải thì đạo Phật có thể giúp đỡ được các vị. Nhưng mà nếu bây giờ những người hoặc là thế giới hiện tại kêu rằng thay đổi, hay là Thái Lan là một Phật giáo, một quốc giáo, nghĩa là đạo Phật người ta thờ Phật tới nghĩa là 80%, 90%, nhưng mà bây giờ lũ lụt, thiên tai, không có Phật nào có thể cứu được, không có thể thay thế được chúng sanh giới. Đó, đây là cái từ mà các vị hồn học nghĩa là gọi là tam năng, tam bất năng, ba cái mà Đức Phật mình tôn trọng Ngài có thể làm được, nhưng mà ba cái bên cạnh đó Ngài cũng không bao giờ làm được hết. Là vì sao? Là vì cái chữ không ở đây. Tức là Ngài đã đạt được thể giác, Ngài đạt được bát nhã trí, Ngài đạt được tất cả các pháp môn, thành tựu được nhất thiết chủ trí, nhưng mà thay thế và làm cho chúng sanh thì mỗi chúng sanh phải tự tu, tự nhận, tự ngộ, hay gọi là tự sống trong tinh thần Phật nhã. Giống như hôm nay các vị Phật tử chúng ta, mình học Phật, mình đến chùa vậy, mình khi nào mình đọc được cái câu bát nhã mình thuộc lòng, mà mình đọc tới nữa là cái bậc Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, buông ra hết, quên hết mọi thứ, không có dướng mắt gì hết trơn. Giống như Ngài Huyền Trang, mỗi lần mà Ngài đọc bát nhã rồi là Ngài tự nhiên Ngài thấy Ngài vượt qua tất cả các khổ ảnh. Làm sao mà mình được điều đó? Tức là mình chứng ngộ được bát nhã, chứ nếu không thì mình sẽ phù mệt, nghĩa là cái mình buồn phiền đủ thứ hết trơn. Thế giới này các vị biết rằng là làm thế nào để hết buồn phiền? Không làm được, chỉ trừ khi nào nghĩa là mình thấy nó là không thật thì mình mới không buồn phiền. Chứ mình nghe người ta, hãy mình nghe người ta khen mà mình còn vui thì chắc chắn rồi mình sẽ buồn đó, vậy thôi. Mình thấy rằng hôm nay mình được thì chắc chắn ngày mai mình mất. Rồi bây giờ hôm nay mình thấy mình trẻ, mình đẹp thì mình biết rằng cái già yếu và bệnh hoạn sống xa nó đi bên cạnh mình. Rồi bây giờ nhiều khi mình nói rằng tại sao mà người ta không tin mình, hay là tại sao người ta không chung thủy, không chung tình với mình, thì tất cả các pháp nó đều không có thực, nó nương với nhau mà nó tồn tại, và cho đến ngày nào nó ra đi cũng giống vậy thôi. Nó không hề báo trước và nó đã lẫn lộn trong cái được thua còn mất, tức là tất cả các tương đối đó. Nếu người nào học được Bát Nhã rồi mình thấy được cái tánh không của nó là không có một cái cố định và không có một tự thể. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ thì thầy Hòa Thượng thí dụ khác, không giống như Hòa Thượng Nhí Thành nói rằng đó là cái chuyện con ma Ba Tường hay là Đức Phật nhân danh gì cả. Hòa Thượng Thanh Từ thì nói rằng đó là ngày ngồi thiền thấy một cái con cá ké, một con kỳ nhân chẳng hạn vậy đó. Bây giờ nó làm, nó bây giờ nó rình mồi cái bằng, nó muốn nghĩa là nó bắt ăn nghĩa là một con thú nhỏ hơn. Cho nên là ngài mới thấy vậy, tội nghiệp ngài mới đuổi con nó đi, không cho nó ăn. Thì bây giờ nghĩa là trong lúc mà cái ngài làm việc đó là khởi ý niệm đó đối với ngài đó là việc thiện. Bởi vì sao là ngài đuổi cái con kỳ nhông đi và không cho nó ăn con đó. Thì đối với cái con mà con vật nhỏ hơn á, là ngài là cái người nghĩa là cứu mạng cho nó. Nhưng mà con kỳ nhông là sao? Con kỳ nhông nó không có được ăn, nó không có đồ ăn, cho nên như đó một ngày đó nó sẽ đói. Nó sẽ trở thành hận thù, là coi như là ngài tạo nó thành một cái ác và nó hận thù ngài. Nó coi như ngài là một cái người đã làm cho nó không có ăn. Rồi nếu bây giờ nó ăn con này không được, nó không có, nó đói rồi nó đi ra ngoài để đi kiếm đồ ăn, nó bị người ta bắt nó làm thịt, thì coi như ngài là nguyên nhân mà làm con kỳ nhông bị chết. Như vậy cái nào là đúng, cái nào là sai, thấy không? Đó, ngài muốn nói vậy đó. Tức là nghĩa là ngay cả thiện ác nó còn không có một cái cố định tính của nó nữa mà. Cho nên cái việc làm mà mình đuổi con kỳ nhông á, hay là đuổi con này đi đó, thì mình thấy nó là việc thiện. Cho nên mình lấy cái của cái này mình cho kẻ kia, mình thấy là việc thiện. Nhưng mà thiệt ra nó là đối với cái kẻ mà bị mất thì nó là việc ác. Cũng giống như bây giờ mình thấy nó là người ta mở một cái shopping lớn vậy đó, ai giúp vô trong đó, trong mùa nắng vô trong ngồi cho mát này kia, rồi mùa đông vô trong sưởi cho ấm này kia, thì đó là việc tốt và nó là cần có này kia. Nhưng mà ngược lại khi shopping mở ra thì tất cả những cái shop nhỏ sẽ chết, thì coi như nó là một kẻ thù. Cho nên vừa rồi đó, cái bằng một cái ông mà rất là nổi tiếng đó là ổng đó là lường gạt, các người biết là ổng lường gạt bao nhiêu, ổng lường gạt đó là không biết bao nhiêu trăm triệu trên thế giới này, đó là người ta đã bị thua, đó là cái bằng tất cả những cái công ty bị sụp đổ, đó là ổng lường gạt thôi. Nhưng mà ổng lường gạt vậy đó thì ổng được lợi, nhưng mà các người biết là đứa con của ổng là nó khổ sở đến mức độ rồi, nó nói nghĩa là chính vì nghĩa là cha nó mà lường gạt vậy mà nó thấy xấu hổ, tự tử chết. Và còn một đứa con thứ hai nữa là nó từ bỏ, tức là không chấp nhận cha mình. Cho nên mình thấy rằng đó là giữa cái được và cái mất hoàn toàn hai cái đó không hề nữa là còn có một cái ranh giới nào cả. Thì nếu người nào mà học được Bát Nhã là thấy được cái chỗ này, nghĩa là không bị vướng mắc mà trở thành tự tại, thì trở thành mình gọi là gì, thổng tay vào chảy một thiền sư. Trong những vị thiền sư mình nói là cái bằng nổi tiếng á, là đó là ngài Huyền Giác. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, sau vào thế kỷ thứ 13 có một cái vị nữa, tức là cái bằng Tuệ Thông Thượng Thị, tức là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng, là thầy của vua Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông tức là một gì, một thiền sư, mà có đề Tuệ Trung Thượng Thị là một cư sĩ, mà ổng là cái bậc thầy của Tuệ Trung Thượng Thị, của Trần Nhân Tông. Cho nên nghĩa là ổng rất là làm rất là nhiều bài, trong đó bài cái một phóng cuồng ca hay là giống như là chứng đạo ca đó. Và trong một bài nữa mà ngài làm để đọc các Phật tử nghe, chúng ta sẽ kết thúc cái phần nghĩa là hiểu được, nhưng nghĩa là ngay cả giáo lý gọi là giáo lý thượng thừa hay gọi là giáo lý giải thoát cũng là phương tiện thôi. Thì bây giờ cái bài của ngài tên là cái bằng sanh tử nhàn nhi nhị, hay mình dịch rằng cả là, và thường cái từ dịch là sống chết nhàn mà thôi. Bài này được đọc thế này: tâm mà sanh trừ sanh tử sanh, tâm mà diệt trừ sanh tử diệt. Tức là nghĩa là khi mình tâm á, tâm của mình mà sinh á thì bắt đầu có sanh tử sinh, nhưng mà tâm mình diệt á thì trừ sanh tử diệt. Sanh tử xưa nay tánh vốn không, thân huyễn hóa này đầu cũng diệt. Phiền não bồ đề cũng mất tiêu, địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Chảo dầu lò lửa chợt mát liền, núi kiếm rừng đao chốc gãy hết. Tức là diễn tả mình thấy rằng hai cái hình thái, hai cái thái cực, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, một bên là phiền não, một bên là bồ đề. Nhưng mà khi mình tu hành để đạt được cái độ đó là tánh không có Bát Nhã, hay gọi là cái bằng thấy được thực tướng các pháp rồi, thì ngoài cái này đều không có hết. Núi kiếm rừng đao chốc gãy hết, thanh văn ngồi thiền bác không ngồi. Tức là nói rằng đó là nếu mà trong cái pháp tu á, các vị thấy rằng trong pháp tu như nãy mình nói là trong tứ đế hay gọi là trong thập nhị nhân duyên á, là đầu tiên các vị muốn vô, đầu tiên các học ba cái, tức là giới, rồi tứ định, rồi tứ tuệ. Giới năng sanh định, rồi định năng nghĩa là phát tuệ, rồi nghĩa là cái phần chỗ định tuệ này nó sinh ra được cái tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà ở đây người nói rằng là thanh văn ngồi thiền thì ta không ngồi, ta không ngồi, tức là nếu mà thiền á, mà thiền theo kiểu thanh văn á, tức là phải có thời khóa, phải có công phu, phải có pháp tứ niệm xứ, rồi phải có cái là vipassana, phải có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà ngài nói rằng đó là ta không ngồi. Nếu mà không ngồi có thiền không? Không ngồi mà vẫn thiền, tức là hành trụ tạ ngọa thể an nhiên, tức là đi đứng nằm ngồi đều có tỉnh thức hết rồi á, thì người đó thiền. Chứ không nhất thiết là phải thiền theo thanh văn, tức là phải ngồi. Cho nên đó là lần trước cái đây khoảng mười năm thì trước rồi, thầy kể chuyện là đệ tử thầy á, có vô nói thầy nói rằng là ở chùa mình á tên là thiền viện, mà sao không thấy lúc nào không thấy thầy ngồi thiền, không thấy thầy ngồi thiền. Thì thầy mới hỏi bây giờ con muốn thấy ngồi thiền không? Nó muốn chứ, nó được rồi không sao thôi á. Thầy nó muốn thấy á thì muốn thấy bao lâu? Muốn thấy 1000 mấy lần để thầy canh. Mỗi lần mà thầy nghe xe nó vừa vô á là bắt đầu thầy kiếm cái chỗ ở trước cửa thầy cứ ngồi vậy nè, dễ lắm. Tức là nếu muốn thấy mình ngồi thiền á thì ngồi đó là không có khó, nhưng mà muốn thiền như thế nào mà có thật sự có thiền được hay là không? Cho nên có những người ngồi thiền mà tôi gọi là cái phần thiền gì, thiền mà ra khơi, thiền mà ngủ gục á, hay là thiền căng guru, mà nghĩa là nghe đâu mà nhảy đó gọi là thiền căng guru, nghĩa là nhảy chỗ nào cũng chạy ra đó, thì thiệt ra cái đó thiền là không thiền. Mà chỗ này á, cái ngài gọi là Tuệ Trung Thiền Điển thì nói là thanh văn ngồi thiền ta không thiền, Bồ Tát nói pháp ta nói thiệt. Nghe mình không hiểu cái câu này, tại sao Bồ Tát nói pháp mà ngài thì nói thiệt? Bởi vì Bồ Tát nói pháp tức là Bồ Tát gì quá độ chúng sanh, gì phương tiện, phải nói gì? Phải nói bố thí, thì giới giới nhục, tinh tấn và tuệ giác để cho người ta tu hành, cái đó gọi là phương tiện mà nói. Nhưng mà ngài nói thiệt tức là ngài nói gì? Ngài nói pháp thực chứng, tức là nói pháp của Bát Nhã, tức là đã vượt qua cái con đường gọi là cái phần giữa thiện và ác rồi, gọi là vượt qua cái lý tương đối của thế gian. Cho nên ngài mới nói rằng là thanh văn ngồi thiền thì ta không ngồi. Đây là một cư sĩ nha, các vị biết là Tuệ Trung Thượng Thiện là một cư sĩ. Bởi vậy cái ngày mà ông chết đó, tức là nghĩa là ngày bệnh sắp chết rồi đó, ngày làm tướng quốc mà quan lớn lắm, cho nên ngày chết rồi mới đem ra, ngày kêu nghĩa là đưa về ngày dưỡng chân trang, tức là cái chỗ mà ngày nghỉ ngơi đó, để cái quan tài giữa nằm, cái lúc mà ngày tắt hơi rồi đó, tắt hơi thở cuối cùng rồi ngày ra đi đó, thì thê thiếp của ngài tức là vợ con ngài rất là đông, cho nên chung quanh nó ngồi nó khóc lóc, nó trời ơi sao ông bỏ một đi này kia, rồi nữa là người này người kia khóc đấy, ông đang nằm vậy là ông chết rồi, ông ngồi vậy. Ngồi vậy ông hỏi nữa là sanh tử là sự đại, tại sao người ta đã nói rồi mà bây giờ còn tới đây còn não hại ta nữa? Cái mấy người nghĩa là thê thiếp nghĩa là con cháu như vậy sợ quá đến hết, rồi ông ngã xuống nằm ông chết lại. Đó, các vị thấy ghê gớm vậy đó. Tức là một trong những thiền sư nổi tiếng Việt Nam mình, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ, là cư sĩ, là Phật tử, nhưng mà thầy của vua Trần Nhân Tông, tức là thầy của một thiền sư lớn, thầy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thì các vị biết là ông đâu có phải là tầm thường đâu. Nhưng mà thân hình cũng mang là gì? Là cư sĩ, có gia đình, có vợ con, và trước khi chết vợ con khóc lóc ngồi dậy mở mắt ra, cho nên đây mới gọi là một thiền sư. Nên ông có dám nói một câu nữa là cái bằng thanh văn ngồi thiền người ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp người ta nói thiệt, sanh dối sanh, chết dối chết, tức là sanh cũng là giả sanh mà thôi, cho nên tử cũng giả tử mà thôi. Khi mà duyên đầy đủ nghĩa là mình thấy rằng nghĩa là trong trong con người vậy đó, tụ đủ nghĩa là cái tinh gia huyết mạng, nghĩa là thương yêu nhau, hợp thành nghĩa là sinh ra một hài nhi. Nhưng mà trong tất cả cái đó nó dồn với nhau, tất cả nó đều là gì không thật, cho đến một ngày nào đó rồi có người già yếu từ giả ra đi rồi, thì thấy đó là mình tưởng là mình chết, nhưng mà thật ra mình trở lại cái chỗ từ đầu mình đi. Cho nên chỗ này nó là sanh dấu sanh mà chết dấu chết, bốn đại vốn không nương đâu đấy, tức là bốn đại nó không có thật, nương ở đâu mà có. Rồi nghĩa là chớ như hưu khát đuổi bóng nắng, nắm đông bắt tay không ngớt chạy, pháp thân không lại cũng không qua, chân đánh chẳng phải cũng chẳng quay. Đây gọi là các vị mới có dịp đọc gọi là kinh Pháp Bảo Đàn, tức là nó tới lý bất nhị rồi, nó tới lý bất nhị rồi, nghĩa là pháp thân không lại cũng không qua, chân đánh chẳng phải cũng chẳng thấy. Và tu đến chỗ mà chứng Bát Nhã thì ngài nói rằng đến nhà thôi chớ hỏi đường chi, thấy nguyện tìm gì ngón tay ấy, kẻ ngu sống chết mãi lo âu, kẻ trí rõ không nhàn thâu vậy. Tức là đối với kẻ ngu, nếu mà người nào mà lo âu sợ sống chết thì đó là kẻ ngu, sống chết thì mãi lo âu. Nhưng mà người trí đã rõ thông thì nhàn thâu vậy. Cho nên cái bài thơ này nó có tên là sanh tử nhàn nhi nhị. Tức là đối diện sanh tử rất là nhàn. Và tệ trung đường thủy vậy, cho nên vì mẹ mà không chết mà người ta khóc không có ngồi dậy. Trong đời không phải ai cũng làm được điều đó, chỉ như là một thiền sư, là người được chứng ngộ. Chúng ta tóm lại cái điểm này để chúng ta tóm lại cái bài, cái phần 5 của bài Bát Nhã, hay gọi là bài Tánh Không. Có thể là 5 năm sau hoặc một thời gian nào mình sẽ học lại Bát Nhã hay một quan điểm khác. Bởi vì các vị biết rằng đó là trong một cái quan điểm khác của các nhà học giả, ta cho rằng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này đó, tức là hậu kỳ, tức là nó được có thành tựu sau cái thời kinh của Bát Nhã. Bởi vì cái bài mà cái Kim Cang Bát Nhã hoặc là Bộ Đại Bát Nhã nó gồm có tới 600 quyển. Nhưng mà làm thế nào nó rút 600 quyển nó chỉ còn lại có 260 từ hoặc 262 từ thôi. Đó. Và ngay cả cái phần mà mình gọi là cái phần là mật chú ở phía sau, tức là yết đế ba la tăng ni đế bồ đề ta bà ha, tất cả cái này á, người ta cho rằng đó là hậu kỳ, tức là sau này thêm vào, chứ thật ra là trong cái tư tưởng Bát Nhã không hề có thần chú. Trong 600 quyển của Bộ Đại Bát Nhã không có cái câu thần chú được đâu, nhưng mà cái bài Bát Nhã Tâm Kinh lại có câu thần chú. Nhưng mà ngược lại thì có những vị cho rằng là chính cái câu thần chú này là cái phần quan trọng nhất của bài Bát Nhã. Cũng như mình nói cho đã đời rồi, nghĩa là phủ định cho đã đời rồi, phải có kết luận, tức là nói đã rồi cuối cùng nó nằm treo tầm tay thì biết đi đâu giờ, phải không? Cứ nói rằng đó là vô minh diệt, vô minh tận này, chứ vô lỡ tử diệt, vô lỡ tử tận, vô khổ tập diệt, tất cả đều vô hết trơn, rồi cuối cùng đi về đâu? À, cho nên phải có phần nghĩa là kết luận cho mạnh, cho thúc đẩy, cho tỉnh giác, thầy phải dùng tới cái từ nghĩa là thần chú. Cho nên mới nói rằng tất cả cái tệ giác này là thần chú. Mà thần chú là gì? Là yết đế, yết đế ba la tăng đế bồ đề ta bà ha, tức là gì? Ghét, 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 para ghét, para sang ghét, rồi bồ đề sa bà ha. Vậy thôi, tức là cái phần nghĩa là vượt qua, qua bên bờ bên kia, qua đến bờ bên kia, tỉnh thức, cười ha ha. Vậy thôi. Hãy người nào mà giác ngộ, người nào có thể buông được hết tất cả, nói một tóm lại nghĩa là vượt qua ngôn ngữ của ý thức, thì người đó mới là tự tại. Đó là đích đến của sự giải thoát. Chúng ta dừng lại ở cái phần Tâm Kinh Bát Nhã, tức là bữa nay là phần 5, tức là chúng ta đã vượt qua từ cái chỗ đó là cái phần sơ đẳng cho tới cái là ý thức được. Và cái buổi cuối cùng mà thầy muốn ghi nhận để cho các Phật tử dễ nhớ là gì? Là chữ không trong Bát Nhã được định nghĩa nghĩa là đương thể tức không, nghĩa là ngay lúc này, ngay tại này, người nào có thể thấy được rằng tất cả các pháp đều là gì? Là không có một tự tánh riêng và riêng lẻ của nó. Ngài Nhất Hạnh dùng trong cái từ này thì nói rằng là nó dùng cái từ là em thì trống rỗng, chứ không phải là không, không phải là không có, nó là trống rỗng. Nhưng mà trong trống rỗng nó có một cái gì đó. Ví dụ nó rằng cái ly này, cái gì nó trống rỗng. Nhưng mà trong trống rỗng này nó có gì? Nó có cái không khí, và ngoài cái trống rỗng này nó có một cái vỏ của một cái ly. Hay nói một cách khác, hồi xưa thầy có giảng cái bộ câu chuyện dòng sông, thầy có nói rằng là thật ra nói tới dòng sông á, mình nghe để mình hiểu rằng là cái quan trọng của dòng sông là cái hai cái bờ sông nói lên ý nghĩa của con sông. Nếu không có hai cái bờ sông thì không có ý nghĩa con sông. Nhưng mà ngược lại, chính hai cái bờ sông nó ràng buộc tạo thành con sông. Cho nên nữa là trong cái ý thức này để mình thấy rằng là hai cái bờ sông tạo thành dòng chảy, cho nên người ta mới gọi là một con sông. Nếu mà tháo ra hai cái bờ sông thì không còn có ý nghĩa con sông. Nhưng mà ngược lại, nghĩa là hai bờ sông chính là ý nghĩa trọn vẹn của con sông. Có dịp rồi mình sẽ đào sâu hơn về cái từ đó. Ở đây chỉ muốn nói một điều là nếu các Phật tử có thể nghĩa là thực hành để thực tập mỗi ngày, rồi đến một lúc nào mọi chuyện vui buồn, mọi chuyện gì xảy ra thêm bớt hơn thua, các vị sẽ bỏ hết cười. Nghĩa là nếu ai nói lắm thì mình nói rằng tát bà ha, khá rồi. Tát bà ha là cái từ quan trọng nhất, tức là sa ba, tức là gì? Là cái phần nghĩa là vỗ tay, vô ta, không còn gì nữa hết rồi. Còn cái gì mà dướng mắt thì mình nghĩa là đọc luôn ba đoạn, tức là yết đế bà la tăng đế bồ đề tát bà ha là kết thúc, có nghĩa là cái từ quá giải được tất cả. Nếu nói rằng nghĩa là bồ tát có thể quá giải được do gì? Do thấy ngũ uẩn vậy không? Thì mình cũng vậy, nếu mà các Phật tử có thể nhìn được tất cả các pháp đều duyên sinh, không có một tự tính cố định, thì các vị có thể nói là tát bà ha. Cho nên nếu mà lúc nào mình nhận được cái giấy người ta nói rằng là mình bị cancer, tát bà ha, vậy thôi. Nếu lúc nào mình bị người ta giật hụi hết tiền, tát bà ha hết. Nếu lúc nào mà mình nói là xuống bếp mình đợi ăn mà giờ này người ta nói rằng tới khi mình là hết cạn đầu rồi, tát bà ha rồi, cứ vậy ra đi tự nhiên. À, nếu mà hết đồ ăn làm gì? Bây giờ đó, bây giờ mình giảng mình hết tới giờ hết ấy tác bà ha, không có gì phải phiền muộn, không có gì phải vui buồn hết. Cho nên người nào mà có thể ứng dụng được cái tinh thần chữ tác bà ha trong đời thì người đó rất là tự tại, không có phải bị nghĩa là cái phần nghĩa là dằn vặt, không có bị gì khổ sở. Cho nên ai nói thêm nói bớt, ai nói tốt nói xấu nói gì mình cứ nghĩa là tác bà ha, cười ha ha thôi, đó, cười ha ha là coi như là buông tay vào vợ. Thì những thiền sư họ sống và thực tập như vậy. Chắc chắn trong đời mình phải có nhiều cái đối đãi. Các vị cứ luôn luôn mà nhớ một điều là trong thế giới của Phật thì phải có ma, trong thế giới có chánh thì phải có tà. Cho nên vì vậy mình đừng có tách rời ra, chỉ có nghĩa là mình ứng dụng thế nào. Nếu là ma thì phải làm trọn cái chuyện của ma, đi với Phật thì mặc áo cà sa thì cứ trọn vẹn mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy thì cứ mặc áo giấy. Nhưng mà nghĩa là giữa mặc áo giấy và mặc áo cà sa hoàn toàn không khác nhau, hiểu được như vậy thì các vị mới thấy tinh thần bát nhã nó quan trọng và nó ứng dụng được thì nó sẽ làm chủ định chủ yếu trong đời sống của người Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia hay người Phật tử xuất gia hoàn toàn không có sự khác biệt, chỉ có khác biệt nhau hình thức, nhưng tuệ giác và sự thành tựu đều giống như nhau. Tuệ trung thượng sĩ trước khi chết còn ngồi dậy đó, rầy quở gia đình bửu quyến nằm xuống mà ra đi. Không hẳn như vậy thì tất cả những người xuất gia cũng vậy. Nếu mà người xuất gia mà các bạn trước khi chết đi mà còn bám víu không biết cái chùa này rồi ai sẽ thừa kế thì coi như nghĩa là các bạn tệ hại hơn một cái người phàm phu, nói vậy thôi. Thì chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta hiểu được tinh thần bát nhã. Bây giờ các bạn được rồi. Cho nên tất cả mọi pháp mình đang làm ở đây, tức là mình đi từ cái chỗ nghĩa là cái phần của gì, của tướng, tướng có cho đến tướng không, chứ không có đi tới bất nhã. Rồi cuối cùng khi nào mà các vị đọc cái câu là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tức là vô thượng là không có gì hơn nữa, mà mình thệ nguyện thành cái không có gì hơn, không gì hơn là gì, không có vậy. Tắt bà ha. Rồi bây giờ quý Phật tử nghỉ để tắt bà ha được rồi. Tắc bà đi ăn cơm á, thấy có gì đâu. Ăn cơm.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.